Chương 240, La Tranh Phong bị tươi sống đập chết. Thường Sơn Hà, hôm nay Sơn Giản Thành ở ngoài sẽ là của ngươi nơi chôn xương. La Tranh Phong cưỡi ngựa đứng trước trận, cao giọng nói. Đối diện trở lại trong trận doanh Thường Sơn Hà, khóe miệng nổi lên cười gằn, chỉ nghe hắn nói ra, ngươi La Tranh Phong tính toán nhỏ ta còn không biết. Đơn giản chính là tiếp tục sử dụng Yến Bắc Đô kiểu cũ chiến thuật. Ý đồ dùng liệt nhật tia sáng, mê hoặc đại quân ta hai mắt mà thôi. Không biết, ngươi tại liệt nhật chiếu sáng lại gì, ta cũng chờ liệt nhật chiếu sáng lại gì. Thuận binh giáp nghe lệnh. Chính diện đổi phản diện. Mượn dùng liệt nhật cường quang phản xạ quân địch binh sĩ. Thường Sơn Hà không chờ La Tranh Phong nói chuyện, tiểu đột nhiên mệnh lệnh tiền quân tất cả thuận binh giáp, đổi tấm thuận chính phản mặt. Nhưng thấy tấm thuận phản diện, giống như một mặt chiếc gương, đem liệt nhật hào quang, tất cả đều phản xạ ở La Tranh Phong trong đại quân. Tình cảnh này nhất thời để La Tranh Phong trợn mắt ngất ngụm, làm há hốc mồm. Sau lưng tất cả binh sĩ, tất cả đều bị từng đạo nhức mắt tia sáng cho chiếu xạ không mở mắt ra được. Người cá biệt càng là dùng cánh tay đi ngăn cản tia sáng. Nhưng tầm nhìn bên trong, đâu đâu cũng có sáng loáng hào quang. Cùng tiễn thủ nghe lệnh, cung kéo căng thẳng, cho ta liều mạng xạ kích. Hai bên kỵ binh chờ ba vòng xạ kích sau, cho ta khởi sướng xung phong, cần phải cho ta trọng thương quân địch. Thường Sơn Hà đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, tại bạo quát trong tiếng, hạ hai đạo tiên công mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, siêu siêu siêu, phía sau mấy trăm ngàn cung tiễn thủ, tất cả đều đồng loạt cung kéo căng thẳng, bắn ra từng căn mũi tên. Khắp trời mưa tên tại ánh sáng mạnh chiếu dọi hạ, căn bản là không cách nào cảm thấy đến. Lại thêm binh sĩ tao nộ cường quang chiếu dọi sau, rơi vào trong hỗn loạn, La Tranh Phong tiểu không nghe thấy Thường Sơn Hà tiến công mệnh lệnh. Thẳng đến, đập vào mắt bên trong nhìn thấy từng căn giường như mũi châm cái bóng, La Tranh Phong này mới kinh hãi gọi nói, toàn quân chống đỡ, quân địch khởi xướng xạ kích. Nhưng hết thảy vẫn còn có chút đã muộn. Vòng thứ nhất xạ kích rơi xuống, La Tranh Phong phía sau tại tầm bắn bên trong mấy ngàn đại quân trên căn bản bị thanh tràng. Tất cả mọi người bị bắn thành cái sảng. La Tranh Phong hoảng hốt. Hắn binh lính sau lưng trận doanh cũng bắt đầu ngổn ngang. Đây không phải là hắn lần thứ nhất thống quân chiến đấu, nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất đảm nhiệm thống quân đại tướng quân chiến đấu. Chính như Triệu Liệt lời nói, La Tranh Phong mặc dù chiếm được Yến Bắc Đô chỉ điểm, hiểu được thống quân chi đạo cùng ngăn địch cách, nhưng kinh nghiệm lâm địch khiếm khuyết. Đây nếu là Yến Bắc Đô tao ngộ Thường Sơn Hà lá chắn tia sáng phản kích, tuyệt đối sẽ ngay lập tức mệnh lệnh đại quân mạo chết khởi xướng tiến công, mà không phải tại ánh sáng mạnh chiếu dọi bên trong, mất tấm lòng, rối loạn trận tuyến. Thường Sơn Hà nhìn thấy sốc xếp đại yến quân đội, khóe miệng nổi lên xem thường. Toàn bộ đại yến đế quốc, ngoại trừ Triệu Liệt cùng Yến Bắc Đô ở ngoài, những người khác ở trong mắt hắn chính là người ngu ngốc. Yến Bắc Đô bị chém đầu, Triệu Liệt chập tối niên hoa. Hiện tại đại yến đế quốc còn có người nào sẽ là đối thủ của hắn? Kỵ binh xung phong, theo ta giết. Thường Sơn Hà quát lên một tiếng lớn, tay cầm trường kiếm, xông lên trước, giết ra trận doanh. Hai bên kỵ binh cùng với quay chung quanh Thường Sơn Hà bên người mấy viên thiên tướng, tất cả đều tùy tùng Thường Sơn Hà giết hướng La Tranh Phong. Thác Bạt Hãn, mặt tướng tại, quân ta giết tới sau, đem La Tranh Phong cho ta giết. Phi, còn Phiêu Kỳ tướng quân, tiêu hắn tài nghệ này cũng có thể làm được Phiêu Kỳ tướng quân. Đây là đối với Phiêu Kỳ tướng quân sỉ nhục, cũng thật là trong núi không con cọp, hầu tử xương đại vương. Thường Sơn Hà miệng đầy xem thường. Nguyên bản hắn muốn tù binh La Tranh Phong, nhưng dưới cái nhìn của hắn, không có gì so với giết La Tranh Phong càng có lực chấn nhiếp. Thác Bạt Hãn chính là Thường Sơn Hà dưới trướng thứ nhất dũng tướng. Người cũng như tên, dũng mãnh vô song, uy mãnh vô địch. Giết. Thác Bạt Hãn nhận được mệnh lệnh, đột nhiên đánh dưới háng hắc mã, cầm trong tay hai thanh bát sóng truy, tại xích sắt rầm trong tiếng, xông lên trước sông về La Tranh Phong. La Tranh Phong đã từ trong hoảng loạn tỉnh lại. Hắn dù sao cũng là Phiêu Kỵ tướng quân, tuy nói chí mưu không đủ, nhưng thống soái còn nói còn nghe được. Toàn quân nghe lệnh, ổn định trận tuyến. Cùng tiễn thủ bắn cho ta. Kỵ binh tất cả đều cho ta xung phong. Đội lính trường thương, chặn lại kỵ binh địch quân. Giết. La Tranh Phong tại bạo quát trong tiếng, nắm chặt trong tay trường thương, đẩy nhức mắt tia sáng chiếu rọi, xông lên trước giết đi ra ngoài. Võ lực của hắn cao tới 98 điểm, xem như là nhất lưu chiến tướng. Song phương binh mã rất nhanh tiểu lâm vào chém giết. Tạc tướng, để mạng lại. Tiểu tại La Tranh Phong chôn đầu xung phong thời điểm, một đạo thô lỗ tiếng truyền đến La Tranh Phong trong tai. Âm thanh lọt vào tai, dường như tiếng sấm, chấn động được lỗ tai hắn ông ông trực hưởng. Hắn ngẩng đầu một nhìn, tại chói mắt tia sáng chiếu rọi hạ, thình lình nhìn thấy một đầu màu đen dũng mãnh chiến mã, giống như mãnh hổ xuống núi, mang ngự một cái thân cao đủ có 2 mét ngốc lớn cái, hướng hắn vọt tới. Đại hán hai tay đều cầm có một thanh sắc nhọn sắc bén xích sắt cây búa. Cây búa tại chiến mã xung phong hạ, tỏa ra hào 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 lấy mạng tiếng. La Tranh Phong biến sắc, trong tay trường thương bỗng nhiên nắm chặt, một thương nên mặt đâm về phía Khôi Ngô đại hán. Cái này Khôi Ngô đại hán chính là Thác Bạt Hãn. Nhận chê. Thác Bạt Hãn trừng mắt chuông đồng lớn bằng con người, vung vẩy bát sóng truy, tàn nhẫn mà đập về phía La Tranh Phong trường thương. Chen. Một tiếng vang thật lớn. La Tranh Phong trong tay trường thương, kém một chút bị đập rời khỏi tay. La Tranh Phong không ngừng tiêu khổ. Hắn đã nhìn ra rồi, trước mắt vị này chính là Thường Sơn Hà dưới trướng thứ nhất dũng tướng Thác Bạt Hãn, cũng chỉ có Thác Bạt Hãn sử dụng song truy. Một đũa này xuyên qua hai cánh tay của hắn, để hai cánh tay hắn tê dại không ngớt. Hai người sai mở thân thể sau, La Tranh Phong không dám cùng Thác Bạt Hãn tấn công ngay mặt, mệnh lệnh phía sau binh sĩ cản lại Thác Bạt Hãn, hắn thì lại giết hướng Thường Sơn Hà. Chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng nơi nào còn có Thường Sơn Hà cái bóng? Thường Sơn Hà mệnh lệnh đại quân xung phong sau, hắn tiểu giữa đường rút lui trở lại. Hắn là một cái thống binh đại tướng, có thể không phải là cái gì xông pha chiến đấu dũng tướng. Hắn muốn tỏa chấn trung quân, chủ tính trung đại cục. Đáng chết. Không nhìn thấy Thường Sơn Hà cái bóng, để La Tranh Phong tức giận không thôi. Hắn vung thương giết chết bên cạnh địch nhân. Ào ào ào. Tướng quân cẩn thận. Đột nhiên, La Tranh Phong cảm thấy được một đạo mãnh liệt cương phong tại sau đầu của hắn vương, chính hướng hắn kéo tới. Âm. La Tranh Phong vừa nằm sấp xuống thân thể, một cái to lớn búa tạ tiêu tàn nhẫn mà sát đỉnh đầu mũ sắt, tại xích sắt lôi kéo bên trong rơi xuống đất. Kịch liệt va chạm để La Tranh Phong đau đầu kịch liệt, mắt buốt kim sao, thân thể cũng thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa hạ rơi xuống. Chết. La Tranh Phong vừa muốn giục ngựa trốn đi, Thác Bạt Hãn vung vẩy một cái khác bát sóng truy, đẩy lùi một cái kỵ binh sau, giục ngựa xông lên trên. Chữ chết chưa rơi xuống, bát sóng truy tiêu tàn nhẫn mà đập vào La Tranh Phong đỉnh đầu chiến khôi trên. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn. La Tranh Phong đến không kịp hét thảm, mũ giáp kể cả đầu, tiêu tất cả đều bị bát sóng truy cho đập cho nạm vào La Tranh Phong lồng ngực bên trong. Chỉ một thoáng, dòng máu đỏ sẫm cùng với ngũ tạng lục phủ tất cả đều từ lồng ngực bắn tung tóe đi ra. Chương 241, Lý Duệ hốt hoảng. La tướng quân. Phía sau một đám thiên tướng thấy thế, tất cả đều dọa được sắc mặt nhợt nhạt, đều sợ hãi không thôi. La Tranh Phong đã chết, đại quân theo tà sông lên giết. Thác Bạt Hãn ngút trời gào gào, tùy theo vỗ ngựa lừng nhặt lên rơi dụng trên đất bát sóng truy, hướng về đại yến đế quốc binh mã lướt đi. La Tranh Phong tao ngộ trận chém, đại quân sĩ khí đột nhiên giảm nhiều. Thiên tướng Vương Trùng tự biết tại tiếp tục đánh này hơn triệu binh mã sẽ phải tất cả đều vứt ở chỗ này, vội vàng tìm tới đám người bên trong thành chủ Lữ Thừa Chí. Hai người một phen thương nghị, vang chung thu binh. Đại quân đang rút lui trong quá trình, lại ném xuống 4-5 vạn cỗ thi thể, này mới tại vừa đánh vừa lui bên trong, về tới Liệt Nhật Thành. La Tranh Phong tử trận tin tức rất nhanh tiểu truyền khắp toàn bộ Liệt Nhật Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Liệt Nhật Thành bách tính lòng người bàng hoàng. Đồng thời từng cái chim bồ câu cũng từ Liệt Nhật Thành phía trên bay đi các địa phương. Lữ Thừa Chí không dám lo là sơ suất, lập tức chim bồ câu chuyển thư đến triều đình, thông báo Lý Duệ một lần nữa phái thống binh đại tướng lại đây. Thường Son Hà biết được Thác Bạt Hãn giết chết La Tranh Phong, đại yến để quốc binh mã lui lại, không nhịn được tại trong quân trướng mặt cười ha ha. Đại quân lùi về Sơn Giản Thành sau, Thác Bạt Hãn rất khôi ngô thân thể tiến nhập doanh trướng bên trong. Thường Sơn Hà không nhịn được khen nói, Thác Bạt tướng quân không hổ ta đại triệu để quốc thứ nhất dũng tướng. Trận chém La Tranh Phong, chém giết đại yến cao tới 12 vạn binh mã, suy yếu đại yến thực lực, chấn nhiếp đại yến binh sĩ, dương cao ta đại triệu quân uy. Trận chiến này, Thác Bạt tướng quân chính là công đầu. Bản tướng lập tức chim bổ câu truyền thư, khỏi bẩm bệ hạ, vì là Thác Bạt tướng quân luận công ban thưởng. Đánh thắng trận đầu Liệt Nhật Thành thắng trận, để Thường Sơn Hà vạn phần cao hứng, lúc này tự tay viết thư tín, khởi bẩm triệu hoàng, vì là Thác Bạt Hãn luận công ban thưởng. Thác Bạt Hãn hùng tâm trang trí, cảm xúc mãnh liệt tràn đầy, cánh tay trần, vỗ ngực nói ra, đừng nói hắn một cái La Tranh Phong, chính là 10 cái La Tranh Phong, ta Thác Bạt Hãn cũng không sợ. Thác Bạt tướng quân thần uy thiên hàng, có Thác Bạt Hãn tướng quân tại, lần này đại quân xuất chinh, tất nhiên có thể tóm lấy Liệt Nhật Thành, binh phong thẳng chỉ yến hoàn thành. Thường Sơn Hà hùng tâm trang trí, cảm xúc mãnh liệt bừng bừng. La Tranh Phong tao ngộ trận chém tin tức, ngay lập tức truyền đến yến hoàn thành, truyền đến triều đình. Liệt Nhật Thành khoảng cách Tiên Hoàng Thành gần đây, cũng là 100 cây số lộ trình, chim bổ câu chuyển thư trước đây trên thì đến. Phủ thưa tướng bên trong, Lý Duệ đang tròi nghỉ mát bên trong nghỉ ngơi. Lao quản gia háo sắc vội và đi tới tròi nghỉ mát trước. Có chuyện gì quan trọng? Vì là sao như thế háo sắc vội vã? Lý Duệ hơi nhướng mày, sắc mặt có chút không vui hỏi nói. Hiện tại hắn đã đủ phiền não, khó được xử lý xong trong tay sự vụ, nghỉ ngơi chốc lát, liền thấy Lao quản gia sốt ruột khó nhịn lại đây. Nay một nhìn tiểu biết không phải là cái gì tốt tin tức. Người mà tinh tế nói tới, không nên hoảng hốt. Lý Duệ tận lực ổn định tâm tình của chính mình. Liệt Nhật Thành cuộc chiến, quân ta thất bại. Lao quản gia vẻ mặt kinh hoàng nói: "Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe." Lý Duệ mạnh mẽ bật ngồi dậy đến, ngữ khí lạnh lẽo hỏi nói. Hắn ánh mắt giống như chim ưng giống như vậy, nhìn thẳng lão quản gia. Lao quản gia chiếu cố không được lau mồ hôi lạnh trên trán, đập thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngữ khí run rẩy nói ra: "Quân ta thất bại. Thương vong hơn 10 vạn, phiêu kỳ tướng quân thực lực không đủ, tao nộ." Chân chém. Vệ đút Lý Duệ cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, tùy theo tại trong thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi ở lạnh trên ghế. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? La Tranh Phong nhưng là ta một tay bồi dưỡng thống binh đại tướng. Hắn thống binh chỉ đạo cùng ngăn địch cách, nhưng là đạt được Yên Bắc Đô truyền thừa. Làm sao có khả năng sẽ bại cơ chứ? Hắn Thường Sơn Hà tính là thứ gì? Bất quá là ta đại yến đế quốc tướng bên thua mà thôi. Lý Duệ hồn bay phách lạc, khoe miệng nỉ non, vẻ mặt khó có thể tin tưởng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, La Tranh Phong như vậy món ăn bước, lần đầu tiên thống quân tác chiến, đánh liền đánh bại. Không những đánh bại, còn đem cái mạng nhỏ của chính mình ném. Này N mã, nếu như truyền tới bệ hạ trong tay, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Lý Duệ hoảng hốt, hắn sắc mặt khó nhìn không ngớt. Luôn luôn tự xưng là chỉ số thông minh lớn mãn quan hắn, bây giờ lại có chút tay chân luống cuống. Đại chiến sắp tới, La Tranh Phong chết rồi. Cái kia hơn triệu đại quân lại nên làm như thế nào? Đây chính là toàn bộ đại yến đế quốc điểm chí mạng, đây nếu là tất cả đều chết trận, cái kia đại yến đế quốc khoảng cách diệt vong cũng không xa. Lý Duệ cuống quýt nhấp ngụm trà nước, ý đồ hòa hoãn nội tâm nôn nóng cùng áp lực. Ho khục. Nước trà bị sặc kết hầu, đem trong hoảng loạn Lý Duệ cho sặc tỉnh rồi. Hắn ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ sách lược ứng đối. Một khi La Tranh Phong tử trận tin tức truyền đến Yến Nam Đô trong tai, Yến Nam Đô tất nhiên sẽ ngay lập tức triệu kiến ở hắn. Hắn phải mau nghĩ ra đối địch sách lược, bằng không Yến Nam Đô không phải điểm hắn thiên đăng không thể. Sắc mặt hắn hết sức căm trầm. Trước đây, Yến Nam Đô nói muốn động Yến Bắc Đô thời điểm, hắn hướng Yến Nam Đô để cử La Tranh Phong. Còn nói La Tranh Phong hữu dũng hữu nhu, có đại tướng phong độ, đồng thời cũng nhận được Yến Bắc Đô truyền thừa. Nếu như có thể trọng dụng La Tranh Phong, cái kia đại yến đế quốc đem sẽ xuất hiện thứ ba cái hộ quốc đại tướng quân. Cứ như vậy, La Tranh Phong từ Tam Long tiêu tướng một lần bộc lộ tài năng, trở thành phiêu kỳ đại tướng quân. Hiện tại, La Tranh Phong vừa xuất chiến, tiểu tao ngộ trận chém. Này ni mã, đây không phải là Trần Trụi làm mất mặt sao? Lý Duệ hận không được chạy đến tiền tuyến, đem La Tranh Phong thi thể cho cây roi. Hàng này hàm lượng nước khó tránh cũng lớn quá rồi đó. Vua hô a. Lý Duệ không biết là, còn có một đạo khẩn cấp chỉ báo, chính hướng Yến Hoàng thành chạy như bay đến. Hắn vẫn còn đang suy tư nên để ai tiếp nhận La Tranh Phong ném xuống hỗn loạn. Đại Yến đế quốc có thể xếp hàng đầu cũng chỉ mấy cái như vậy tướng quân. Hộ quốc tướng quân Yến Bắc Đô tao ngộ chém đầu. Phiêu kỵ tướng quân La Tranh Phong tao ngộ trận chém. Sa kỵ tướng quân Cao Phá quân trấn thủ Bắc Cương, chống đỡ dân tộc Du Mục. Vệ tướng quân Tôn Diệt cũng lừng lẫy hy sinh. Tả tướng quân Triệu Khoát trấn thủ Man Hoang Quan, hiện tại khẳng định không giành xuất thủ đến. Hữu tướng quân Trình Bộ tọa trấn Yên Hoàng thành quân doanh, huấn luyện binh mã, cũng chỉ có hắn không có phái ra chiến trường. Nhưng mà, La Tranh Phong đều không phải là đối thủ của Thường Sơn Hà, Trình Bộ đi có thể đánh tan Thường Sơn Hà. Không chắc đi, nhất định là đưa chết. Đối với Trình Bộ hắn vẫn có giải mấy phần, huấn luyện binh mã có thể làm, thống quân tác chiến nhưng là thiếu sót. Đột nhiên, đầu của hắn linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một người, chiến thần công phu Triệu Liệt. Không sai, làm trên đời trước hộ quốc tướng quân, Triệu Liệt nhưng là chân chính hữu dung hữu nhu, không những bồi dưỡng được Yến Bắc Đô như vậy quân sự nhân tài, càng là từ Triệu Quốc trong tay bắt lại Sơn Giản Thành. Hơn nữa, Thường Sơn Hà từng là bại tướng dưới tay Triệu Liệt. Cái này cũng là Thường Sơn Hà cùng Triệu Hoàng sợ hãi Triệu Liệt nguyên nhân. Nói đến cùng, Triệu Liệt cùng Yến Bắc Đô có thể trở thành là hộ quốc đại tướng quân, đồng thời đưa đến trấn nhiếp Liệt Quốc, cũng không phải là chỉ lại ở hai người thống quân chi đạo, càng nhiều hơn chính là phía sau hai người quân sư. Triệu Liệt phía sau có Yến Hoàng học viện viện trưởng, Đoàn Đức Đắc. Yến Bắc Đô phía sau có chủ nhà họ Trần, Trần Mục. Chương 242, liên tiếp xấu tin tức. Hắn La Tranh Phong phía sau có ai? Lý Duệ. Lý Duệ chỉ có thể xử lý chính vụ, tại bày mưu tính kế, mang binh đánh giặc trên có thể tiểu cách nhau xa. Cái này cũng là La Tranh Phong chiến bại chân chính nguyên nhân. Cũng có thể nói, La Tranh Phong chỉ học được Yến Bắc Đô gia lông, không có học được Yến Bắc Đô tinh túy. Nhưng Yến Bắc Đô nhưng chiếm được Triệu Liệt thân truyền. Nhìn tới, có cần thiết tiến cử Triệu Liệt thống quân ra chiến trường. Cần phải dưới tình huống, có thể đem Hổ Khiếu Kỵ từ Nam Cương triệu hồi đến. Trước tiên giết chết Thường Sơn Hà lại nói. Lý Duệ như thế nghĩ nói, chỉ là Yến Bắc Đô bị chém đầu, cháu gái của hắn càng bị lưu đày đất man hoang, này cũng bằng gián tiếp đắc tội rồi Triệu Liệt. Như vậy, Triệu Liệt có hay không sẽ một lần nữa nắm giữ ấn soái xuất chinh đâu? Nghĩ tới đây, Lý Duệ lại có chút nhức đầu. Bệ hạ khẩu dụ, tuyên thừa tướng Lý Duệ tức khắc vào cung, không được dây dưa. Bệ hạ đã nói trước, nếu thừa tướng lấy bệnh từ chối, thì lại rút lui chức quan, lưu đày thế nữ, vĩnh bất tái dùng. Từng cái công công đột nhiên xông vào phủ thừa tướng, vừa đi bên lôi kéo vịt được tảng lớn tiếng gọi nói. Lý Duệ nghe bệ hạ triệu kiến, sắc mặt ngưng lại, vội vàng đứng lên nói, thần tuân chỉ. Thần, nay tiểu vào cung nhất kiến bệ hạ. Lý Duệ gấp, bệ hạ này rõ ràng chính là tức giận. Hắn nếu như dám xưng bệnh không ra, chỉ sợ trong cung mặt cái vị kia sẽ thật sự hái xuống hắn mũ cánh chuồn. Kim Loan đại điện, đầy triều văn võ đại thần, tất cả đều lục tục đến nơi. Tiễn Nam Đâu ngồi trên ghế rồng, hai tay dựa bàn, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra hàm lượng nước đến. Lý Duệ, ngươi mà cho chấm nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? La Tranh Phong hắn làm sao lại có thể thất bại? Hắn không là thừa kế Bắc Đô thống quân điều quân ngăn địch năng lực sao? Vì sao tiểu sẽ thất bại? Tiễn Nam Đô sắc mặt âm trầm hỏi. Lý Duệ hết sức lo sợ đi ra ngoài, trong lòng run sợ khóc lóc kể lể nói: "Bệ hạ a, La Tranh Phong xác thực thừa kế hộ quốc đại tướng quân có tài năng, nhưng hắn ra trận sau tao ngộ quân địch dũng tướng trận chém a. Cái này không thể trách hắn không hiểu thống quân chi đạo a." Nói bậy. Này rõ ràng chính là nói bậy. Hắn đường đường đại tướng quân, còn không biết hai quân đối chọi, tòa trấn đại hậu phương chủ tính trung đại cục. Này rõ ràng chính là chỉ số thông minh kiên quyết. Rõ ràng chính là xách cái đầu trước đi đưa chết. Đúng. Tiểu loại này ngu xuẩn, không xứng trở thành chấm phụ tá đắc lực. Tiễn Nam Đô tức giận không thôi, đồng nhiên đưa tay tại dựa bàn trên tàn nhẫn mà vỗ một cái. Lý Duệ cúi đầu, không dám nói lời nào. Hiện trường câm như hến, cũng không ai dám nói chuyện. Chấm lại hỏi ngươi, hiện tại La Tranh Phong chết rồi, chấm còn tổn thất hơn 100,000 binh sĩ. Ngươi nói, việc này như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ chấm triệu đại quân đi qua, cứ như vậy chờ chết hay sao? Ngươi có thể biết, liệt Nhật thành một khi phá, Thường Sơn Hà đại quân liền muốn thông suốt giết tới ta Yến Hoàng thành. Lẽ nào ngươi nghĩ để ta Đại Yến đế quốc bị mất ở ta Yến Nam Đô trong tay sao? Yến Nam Đô ánh mắt giống như chim ưng giống như vậy, nhìn chòng chọc Lý Duệ. Lý Duệ mồ hôi lạnh trên trán trà sát chảy ròng, hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, tại nước mắt nước mũi giàn giụa bên trong, gào khóc nói: "Bệ hạ, liệt Nhật thành chiến dịch, thần tội qua, đều là lao thần nhìn người không cho phép, dẫn đến lần này chiến dịch thất bại. Thần trước khi tới, đã nghĩ kỹ ngăn được cách. Bây giờ có thể ngăn cản Thường Sơn Hà đại quân chỉ có một người. Người phương nào?" "Chiến thần công phủ Triệu lao tướng quân, Triệu Liệt." Lý Duệ nơm nớp lo sợ nói: "Triệu Liệt tuổi cũng đã cao, ngươi để hắn một ông già ra chiến trường, đây không phải là để người nhìn chê cười sao?" "Không được, Triệu Liệt không thể ra chiến trường, hắn đã tháo giáp nhiều năm, xế chiều niên hoa, lao già lưng quổng, chỉ sợ hiện tại lên chiến trường cũng là hữu tâm vô lực. Nay một lần, chấm tuyệt không có thể lại thất bại." Tiễn Nam Đô một tiếng cự tuyệt Lý Duệ đề nghị. Trải qua này bại một lần, hắn đối với Lý Duệ tín nhiệm cảm giác rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Đây chính là đường đường phiêu kỳ tướng quân, nói chết thì chết, này khó tránh cũng quá trò đùa. "Vậy hạ, mời sau cùng tiếp tục nghe lão thần một lần đi. Nghĩ muốn chống đỡ Thường Sơn Hà đại quân, chỉ có để lão tướng quân ra chiến trường." Lão tướng quân mặc dù đã có tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai, không giảm năm đó. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể ngăn chặn Thường Sơn Hà tiến công. Hơn nữa, lão tướng quân lại đảm nhiệm thời gian, Triệu Quốc không dám có chút động đậy, có lão tướng quân tại, Thường Sơn Hà đại quân tất nhiên sẽ hướng đi tan tác. Lý Duệ liều chết hết lòng. Tiễn Nam Đô nhìn chằm chằm giữa trường đám người, sắc mặt âm trầm hỏi: "Các ngươi, có thể còn có người để cử chọn?" "Vậy hạ, Hữu tướng quân Trình Bột, Hữu Dung Hữu Nưu, có thể một mình đảm đương một phía, có thể phái hắn tiến về phía trước liệt Nhật thành trưởng quản đại cục." Ngự sử đại phu đứng ra ôm quyền đề nghị nói, không thể. Lý Duệ vội vàng ngăn cản nói, Trình Bột mặc dù kiêu dũng thiện chiến, khá có mưu lược, nhưng bảo thủ dùng riêng, ánh mắt thiên cận, để hắn luyện binh có thể, chủ tính trung đại cục tuyệt đối không thể. Vậy hạ, thần cũng cho rằng có thể để Triệu Liệt tướng quân nắm giữ ân soái xuất trình. Hiện tại chỉ có Triệu Liệt tướng quân có thể đây lùi Thường Sơn Hà. Hộ bộ thượng thư Điền Sung đứng ra nói, lão tướng quân tại đảm nhiệm thời gian, từng nhiều lần đánh tan Thường Sơn Hà, Thường Sơn Hà nhìn lão tướng quân vì là địch nhân số 1. Có lão tướng quân lên sân khấu, tất nhiên có thể khắc địch chế thắng. Khẩn cầu bệ hạ, để lão tướng quân ra chiến trường. Hộ bộ thị lang Mạnh Trương cũng đứng ra hiệu theo. Bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ. Có hộ bộ thượng thư cùng thị lang, ở đây đa số người đều đứng ra, tiến cử Triệu Liệt nắm giữ ân soái xuất trình. Tiến Nam Đô sắc mặt âm trầm không ngớt. Hắn cũng biết Triệu Liệt lợi hại, nhưng Triệu Liệt cởi giáp về quê nhiều năm, hiện tại lại trọng ra chiến trường nắm giữ ân soái xuất trình, bao nhiêu có chút đánh chính mình mặt. Dù sao vào lúc ấy Triệu Liệt đưa ra cởi giáp về quê thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Bất quá, lại nói ngược lại, những năm này chính mình cũng không có đối xử tệ hắn, lại là kiến tạo chiến thần công phu, lại là phát hành các loại giày lộc, cũng coi như là đem hắn nuôi béo trắng. Hiện tại để hắn trọng ra chiến trường, lẽ nào rất quá đáng sao? Thức nên như vậy. Cái kia Lý Duệ, từ ngươi thân nghị chỉ dụ, thông cáo Triệu Liệt, hỏa tốc tiên về phía trước Liệt Nhật thành khống chế đại cục. Chấm chờ hắn thu quân về triều, vì là hắn xếp đặt tiệc khinh công. Còn có, cần phải dưới tình huống, có thể để Lục Chân Đông phái người xuất lĩnh 5000 hổ khiếu kỳ, chỉ viện lao tướng quân. Nay một lần, chấm muốn tóm lấy Sơn Giản thành, giết chết Thường Sơn Hà, phá tan Yến Triệu Sơn, bình phong chỉ Triệu Hoàng thành. Chấm muốn để hắn Triệu Hoàng nếm thử ta Yến Nam đô thủ đoạn sắt máu. Triệu Liệt nói một cách lạnh lùng nói, toàn bộ đại yến đế quốc có thể ủy thác trọng trách chỉ có Triệu Liệt. Hôm nay đến đây thì thôi. Chấm hơi một chút, trước hết lùi hướng. Nói Yến Nam đô liền đứng lên. Vậy hạ. Vậy hạ. Đúng lúc này, cấm vệ quân thống lĩnh Chu Thái Sơn, lòng như lửa đốt đi tới Kim Loan đại điện. Yến Nam đô dừng bước lại, xoay đầu cao mày hỏi, ngươi một cái cấm vệ quân thống lĩnh, này háo sắc vội vã vì chuyện gì? Lý Duệ cùng một chúng văn võ đại thần cũng khá là không giải. Chương 243, đem La Tranh Phong người nhà cho châm chém. Vậy hạ. Chu Thái Sơn đập thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Nam Cương chuyển đến chiến báo. Nhìn thấy thế cục này, Yến Nam đô sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hẳn là hổ khiếu quan thất thủ, Lục Chấn Đông đại quân tan tác, đại sở đế quốc binh mã giết vào quan bên trong. Yến Nam đô lúc nói chuyện, miệng đều đang run rẩy, ánh mắt như là có thể ăn thịt người một dạng, nhìn chằm chằm Chu Thái Sơn. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Nay một nhìn tiểu không phải là cái gì tin chiến thắng. Đây nếu là tin chiến thắng, chỉ sợ Chu Thái Sơn sẽ mừng rỡ như điên chạy vào, mà không phải tại trong kinh hoàng, đập thình thịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Hổ khiếu quan không có thất thủ, Lục Chấn Đông tướng quân cũng không có tan tác, đại sở đế quốc binh mã càng không có giết vào quan bên trong. Chu Thái Sơn thành thật trả lời Yến Nam đô. Lời này vừa nói, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đây nếu là hổ khiếu quan cũng bị công phá, chỉ sợ Yến Nam đô cái thứ nhất sẽ tan vỡ. Này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cái kia đến cùng là chuyện gì? Ngươi mà cho chấm nói đến. Yến Nam đô một lần nữa trở lại long ỷ, ngồi xuống. Hổ khiếu quan mặc dù không có thất thủ, nhưng mà ta để quốc 5000 tỉnh nhuệ thiết kỵ, hổ khiếu kỳ. Xong. Chu Thái Sơn nói. Ngươi nói cái gì? Chấm 5000 hổ khiếu kỳ xong. Làm sao xong? Ngươi mẹ nó cho chấm nói rõ ràng. Yến Nam đô giận dữ. Chu Thái Sơn vội vàng nơm nớp lo sợ nói ra, quân sở tấn công hổ khiếu quan một vòng, cũng không từng tóm lấy hổ khiếu quan. Lục tướng quân một vòng chưa ngủ. Quân sở rút lui sau, Lục tướng quân không chống đỡ nổi, ngủ mê mang. Hổ khiếu kỳ phó thống lĩnh Lục Thành cùng tiên tướng Vương Nộ, chưa trải qua Lục tướng quân đồng ý, suốt đêm xuất lĩnh 5000 hổ khiếu kỳ giết ra quan ngoại, ý đồ đánh lén quan ngoại quân sở. Kết quả, quan ngoại quân sở từ lâu mai phục, tựu chờ bọn hắn vào bẫy. 5000 hổ khiếu kỳ tao nộ phục kích. Lục tướng quân sau khi tỉnh lại, tại nổi giận đùng đùng bên trong, xuất lĩnh 50000 kỵ binh giết ra quan ngoại, cứu vớt hổ khiếu kỳ. Làm sao? Hổ khiếu kỳ tao nộ mấy trăm ngàn đại quân vây công, không cách nào phá vòng vây, thương vong nặng nề, còn dư lại không có mấy. Đùng. Tiễn Nam đô tức giận không thôi, đột nhiên vất tay tại dựa bàn trên tàn nhẫn mà vỗ một cái, Lục Thành cùng Vương Nộ này hai cái cẩu vật đâu? Chấm muốn giết hắn, chấm muốn liên lụy hắn cựu tộc. Này hai cái ngu xuẩn hại chết chấm. Chấm đại yến đế quốc, làm sao có thể có nhiều như vậy ngu xuẩn? Trước có La Tranh Phong, sau có Lục Thành cùng Vương Nộ. Há có này lý? Há có này lý? Chấm muốn giết Lục Thành cùng Vương Nộ. Chấm muốn giết người nhà của hắn. Ngự sử đại phu tức khắc nghĩ chỉ, thông cáo Lục Chấn Đông, chấm muốn hai người này đầu chó. Chấm muốn bọn họ đầu chó, vì là ta 5000 thiết huyết nam nhi tế điện vong hồn. Vậy bệ hạ, Lục tướng quân phẫn nộ không ngừng, đã tại biên quan đem Lục Thành cùng Vương Nộ chém đầu gian chúng. Chém, chém tốt, chém tốt. Tiễn Nam đô giận không nhịn nổi, lại hướng về phía Ngự sử đại phu nói, tức khắc nghĩ chỉ, sai người đem Lục Thành cùng Vương Nộ người nhà bắt lại. Chấm muốn chém cả nhà bọn họ đầu. Còn có, cũng đem La Tranh Phong người nhà bắt lại cho ta. Những này ngu xuẩn, tiểu không xứng sống sót, người nhà của bọn họ cũng không xứng sống sót. Cái nào sợ sẽ là sinh ra nhi tử, chỉ sợ cũng là ngu xuẩn. Chấm muốn chém đầu của bọn họ, chấm muốn vì là ta đại yến đế quốc thiết huyết nam nhi tế điện vong hồn. Vừa nghe Yến Nam đô cũng muốn chém giết La Tranh Phong người nhà, dọa được Lý Duệ sắc mặt nhợt nhạt, biểu hiện hoang mang, thân thể lảo đảo một cái, kém một chút sủi lơ tại đất. Lý Duệ nghĩ quỳ xuống vì là La Tranh Phong người nhà cầu xin, nhưng lời đến bên miệng vẫn là nuốt xuống. Không là hắn không muốn cầu tình, mà là không dám. Hiện tại Yến Nam đô đang nổi nóng, một khi thỉnh cầu, làm không tốt đầu của hắn đều phải bị điểm thiên đăng. Chấm 5000 hổ khiếu kỵ, đáng thương chấm kỵ binh tinh nhuệ. Đây chính là chấm đại yến đế quốc bề mặt ta. Đây chính là chấn nhiếp liệt quốc đao nhọn a. Yến Nam đô khí vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân, hận không giết được Lục Thành cùng Vương Nộ. Lẽ nào, chấm đại yến Giang Sơn, tiêu bởi vì yến Bắc Đô chém đầu, mới bắt đầu hướng đi đường xuống dốc sao? Chấm không cam lòng. Chấm không cam lòng. Chấm không có sai. Chấm không có sai. Là hắn yến Bắc Đô nghĩ muốn làm phản. Chấm không có sai. Phúc. Yến Nam Đô lửa giận công tâm, một hơi không có hút vào đến, từ miệng bên trong phun ra huyết vụ đầy trời. Bệ hạ, bệ hạ. Đầy triều văn võ kinh hãi. Thạch Công Công vội vàng xung lên, đem Yến Nam Đô nâng dậy đến. Nhanh, thông báo ngự y thì thông báo ngự y đi. Thạch Công Công hướng về phía cửa hai cái hoàng môn thị lang lớn tiếng gọi nói. Hai cái nhỏ công công tại kinh hãi đến biến sắc bên trong, vội vàng từ điện bên trong lao nhanh mà ra, một đường hô to, thông báo ngự y đi, tiên về phía trước Kim Loan điện. Thông báo ngự y đi, tiên về phía trước Kim Loan điện. Đại Yên đế quốc, Úc Thổ thành. Úc Thổ thành ở vào Hoang Mục thành cùng Cương Kim thành ở giữa, nơi này cũng thuộc về Nam Bộ biên cương thành trì, từng là Đại Yên đế quốc một chỗ cứ điểm. Đến sau Yến Bắc Đô đánh xuống Hoang Mục thành, chiếm cứ Hổ Khiếu con sau, Úc Thổ thành tiểu đang phát triển bên trong, từ từ diễn biến thành một tòa biên cương thành trì. Giờ khắc này, Úc Thổ thành trên đường phố, một cái hoành đầu cấu mặt, quần áo lam lu hán tử, chân trần, dẫm tại đường phố đá cẩm thạch bảng trên. Hắn ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt mờ mịt, dường như xác chết di động giống như vậy, cất bước tại trên đường phố. Biên quan chiến báo. Biên quan chiến báo. Liệt Nhật thành chiến báo, phiêu kỵ tướng quân La Tranh Phong, mấy ngày trước xuất lĩnh Triệu đại quân cùng Triệu quốc đại quân, ở Liệt Nhật thành ở ngoài tiến hành loại cỡ lớn say thịt chiến. Song phương chém giết trong lúc La Tranh Phong thực lực không đủ, tao ngộ Triệu quốc thứ nhất lực sĩ Thác Bạt Hãn trận chém. Hổ Khiếu quan chiến báo, Hổ Khiếu kỵ phó thống lĩnh Lục Thành cùng Ngũ Hổ Hãn tướng Vương Nộ, tự ý xuất lĩnh 5000 Hổ Khiếu kỵ giết ra Hổ Khiếu quan, ý đồ đột kích ban đêm quân sở đại doanh, kết quả tao ngộ quân sở mai phục, 5000 Hổ Khiếu kỵ thương vong nặng nề, còn dư lại không có mấy. Cương Kim thành tin tức, mấy ngày trước, Yến Tam công tử Yến Vân quét qua Khởm Đốc, cùng Cương Kim thành đệ nhất dũng sĩ Hùng Hổ báo, hẹn cẩn thận tại Cương Kim thành linh quang tự cử định. Song phương cử định trong lúc, Yến Tam công tử lấy một tay giơ lên 1000 cân đỉnh, hoàn toàn thất bại Hùng Hổ báo. Hùng Hổ báo cam bái hạ phòng, hướng Yến Vân đưa lên đầu danh trạng. Muốn biết chuyện tiếp theo, tiến về phía trước Úc Thổ quán rượu yên lặng nghe. Trên đường phố, một cái 13-14 tuổi tiểu hải tử, tại nhảy nhảy nhót nhót bên trong, không ngừng lặp lại ba cái tin tức. Trên đường phố bách tính nghe, tất cả đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Đám người đồn dập tiến về phía trước Úc Thổ quán rượu, nghe từ phía sau tin tức, loại này tin tức thông thường đều muốn thu lệ phí mới có tư cách vào bên trong lắng nghe. La Tranh Phong thực lực không đủ, tao ngộ trận chém. Hổ Khiếu kỳ thương vong nặng nề, còn dư lại không có mấy. Yến Tam công tử quét qua Khởm Đốc, một tay cử đỉnh. Tóc Lam Lu Hán tử, nghe này ba đạo tin tức, mê mang con người, nhất thời lập lòe ra mấy đạo sáng ngời. La Tranh Phong tao ngộ trận chém. Đây cũng là bằng nói, La Tranh Phong chết rồi. Ha ha, chết thật tốt. Ha ha, chết thật tốt. Trước đây không có bị ta giết, hiện tại lúc đó chẳng phải chết rồi sao? Ha ha. Ha ha. Chương 244, Nộ Long tướng quân còn sống. Tóc Lam Lu Hán tử ngựa lên trời cười to. Hổ Khiếu kỵ thương vong nặng nề, còn dư lại không có mấy. Ai? Đáng thương hộ quốc đại tướng quân một tay bồi dưỡng 5000 tinh nhuệ. Cứ như vậy bị Vương Nộ cùng Lục Thành này hai cái ngu xuẩn cho soàn xoạt xong. Hộ quốc đại tướng quân, mặt tướng thấy thẹn đối với ngươi, chưa từng báo thủ cho ngươi tuyết hận. Tốt tại La Tranh Phong này kẻ vô ơn bạc nghĩa đã bị chặt chém. Yến Tam công tử Yến Vân, hắn dĩ nhiên không chết, còn không khờ không ngốc. Làm sao có khả năng? Hắn một tay giơ lên linh quang tự 1000 cân đỉnh. Lẽ nào? Trước mắt Yến Tam công tử đều là tại giả vờ ngây ngốc sao? Kỹ xảo của hắn cũng thật lợi hại chứ. Hắn cũng rất có thể ẩn tàng rồi chứ. Dĩ nhiên đem Trần gia cha con gái cùng ngự ý đều cho giấu đi qua. Ha ha. Ha ha, tốt, ta vốn tưởng rằng đời này liền muốn ngơ ngơ ngác ngác, ngồi chờ tử vong, không nghĩ tới lại vẫn có một ngày có thể vì hộ quốc đại tướng quân hiệu lực. Tuy rằng không là vì là hộ quốc đại tướng quân hiệu lực, nhưng Yến Vân ít nhất là con trai của hắn, vì là con trai của hắn, sẽ cùng ở vì là hắn. Không được, ta không thể ở đây dạng hôn ăn chờ chết, ta muốn đi tới Cương Kim thành, ta muốn cùng Yến Tam công tử gặp mặt. Quần áo lam lũ hán tử, đưa tay sờ một cái bụng, nơi nào từng bị một kiếm đâm thủng, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, đem hắn ném tới đống người chết. Kết quả, hắn dĩ nhiên từ trong đống người chết mặt bỏ ra. Hắn không là người khác, chính là Tam Long Tiêu tướng một chồng, Nộ Long tướng quân Tần Diệu Xuyên, cũng chính là Tần Bá Đạo, Tần Đạo Đức, phụ thân của Tần Liên Y. Tần Diệu Xuyên không phải là bị chém đầu, hắn là bị đâm xuyên trái tim mà chết. Lúc đó, Lục Trấn Đông, Hoàng Liệt cùng Thác Bạt Sâm, Triệu Khoan trở lưỡng Long Tiêu tướng, Ngũ Hổ Hán tướng, cho mắt nhìn thấy Yên Bắc Đô phụ tử ba người bị chém đầu. Lục Trấn Đông, Ngụy Đạt cùng Vương Nộ tại chỗ làm phản. Tần Diệu Xuyên giận không nhịn nổi, tại hai tay bị trói bên trong, một đầu va về phía La Tranh Phong, hắn hận thấu La Tranh Phong. Hận không được dùng đầu của chính mình đem La Tranh Phong va chết. Cái nào biết La Tranh Phong trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm đâm xuyên qua Tần Diệu Xuyên trái tim. Tần Diệu Xuyên tại thống khổ cùng không cam lòng bên trong ngã ở trong vũng máu. Sau đó, La Tranh Phong sai người đem Tần Diệu Xuyên thi thể ném tới trong đống người chết mặt. Này để Tần Diệu Xuyên may mắn không bị chém đầu. Cho tới những người khác, tất cả đều tại giận không nhịn nổi bên trong, từng cái bị chém đầu. Tần Diệu Xuyên từ trong đống người chết mặt bỏ ra. Không sai, hắn không có chết, bởi vì trái tim của hắn tại lồng ngực phía bên phải phía dưới. Vì lẽ đó, hắn may mắn chạy trốn một mạng. Vẹn vẹn chỉ là mất máu quá nhiều. Hắn sau khi tỉnh lại, tránh thoát ràng buộc, từ trong đống người chết mặt cật lực bỏ ra ngoài. Hắn không dám ở nơi này dừng lại thêm, chỉ lo Hổ Khiếu quan binh lính đem hắn nhận ra đến. Tiểu từ Hổ Khiếu quan ly khai, một đường thu thập dữ liệu, chữa trị miệng vết thương, đi tới Hoang Mục thành. Hắn mạng lớn, miệng vết thương vẫn chưa bị nhiễm. Đến rồi Hoang Mục thành, hắn một đường ăn xin, lại tới Úc Thổ Thành. Hắn chuẩn bị tại một đường ăn xin bên trong về nhà. Hắn không biết người nhà của mình thân ở nơi nào, là bị chém đầu, vẫn còn bị lưu đày. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, 8 phần 10 là đối mặt chém đầu. Trời không vong ta Tần Diệu Xuyên, trời không quên Yến gia. Phu thân, phu nhân, gọn sóng, bá đạo, đạo đức, các ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Ta Tần Diệu Xuyên còn sống, ta Tần Diệu Xuyên còn sống. Hy vọng các ngươi đều bình yên vô sự. Tần Diệu Xuyên một phen nỉ non sau, hướng về Cương Kim Thành đi đến. Không sai, hắn muốn trước tiên hướng về Cương Kim Thành, hắn muốn gặp mặt Tiến Tam công tử. Hắn muốn xác nhận nói sách tiên sinh tin tức có hay không chuẩn xác. Úc Thổ Thành khoảng cách Cương Kim Thành chỉ có 30 nhiều km, Tần Diệu Xuyên nghĩ muốn đi bộ chạy tới, đi cả ngày lẫn đêm một ngày liền đến đạt đến. Nếu như người cưỡi ngựa lời, tựu nhanh hơn. Cương Kim Thành bắc môn khẩu. Tần Đạo Đức cầm trong tay trường thương, xuất lĩnh 20 cái hắc giáp quân, ngày đêm thủ hộ ở đây. Trải qua nửa tháng phát triển, Cương Kim Thành đã khai thông lui tới khách thương buôn bán cùng vận tải. Bên trong thành thương nhân có thể ra ngoài thành trì, ngoài thành thương nhân cũng có thể vào bên trong. Tiễn Vân cử đỉnh tin tức đã truyền đến Đại Giang Nam Bắc. Trong hoàng cung mặt cái vị kia cũng đã sớm biết, vì là Cương Kim Thành phát triển kinh tế, Tiễn Vân cũng là bỏ mặc thương nhân có thể tùy ý đi ra thành trì. Trước đây sợ trong thành tin tức lan rộng ra ngoài, hiện tại hắn không sợ. Phía tây có chiến chuyện phát sinh, phía nam cũng có chiến chuyện phát sinh. Tiễn Nam Đô trước sau đều khó khăn, cái nào có tinh lực đi nhằm vào hắn. Trưa hôm nay, Tần Đạo Đức chính tại cửa thành từng cái xếp hàng kiểm tra người khả nghi sĩ. Một chiếc xe ngựa đột nhiên từ xa đến gần, tiến nhập tầm mắt của hắn bên trong. Hai cái hắc giáp quân binh sĩ xông lên đưa xe ngựa ngăn lại. Trong xe người xuống ngựa tiếp thu kiểm tra. Một cái hắc giáp quân binh sĩ hướng về phía xe ngựa gọi nói. Người chăn ngựa vội vàng từ trên xe nhảy xuống, đùa cười nói ra, hai vị đại nhân, này cũng không cần phải chứ. Bên trong vị này, nhưng là thành chủ đại nhân bằng hữu. Bằng hữu? Thành chủ có lệnh, không quản cái gì bằng hữu đều muốn xuống ngựa kiểm tra. Đây là Cương Kim Thành quy định, mong rằng vị bằng hữu này có thể phối hợp, không nên khó xử chúng ta. Một cái hắc giáp quân nói. Này, người chăn ngựa còn muốn lên tiếng, bị thanh âm bên trong cắt đứt. Bị nhân khổng chi đạo, thực hiện hứa hẹn, trước đến nhờ và Yến Tam công tử, mong rằng tướng quân có thể cho qua. Màn xe kéo ra, từ bên trong đi ra một cái khuôn mặt nho nhã, rửa mặt trắng nõn, quần áo đắt thể người đàn ông trung niên. Khổng chi đạo có chút gầy gò, hai mắt lấp lánh có thần, luôn từ già dặn, bình tĩnh ung dung. Ngươi là Khổng chi đạo? Tần Đạo Đức nghe Khổng chi đạo ba chữ, giật nảy cả mình, vẻ mặt khó có thể tin tưởng. Rất khó tin tưởng trước mắt vị này chính là Yến Triệu ngoài trấn, cầm trong tay bắt võ, hoành đầu câu mặt, lôi thôi lết thiết lão giả. Lúc đó bọn họ từ Yến Triệu trấn đi ra, lão giả ngăn cản đường đi của bọn họ, cũng nói rồi rất nhiều người không có nghe biết. 45 cái kim tệ, 45 năm. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Nếu như không là cậu Bùi Kiệt Ngao nói ra hắn thân phận, tất cả mọi người không biết lôi thôi lao đầu chính là Khổng Chỉ Đạo. Không sai, chính là tại hạ. Khổng Chỉ Đạo khẽ không người. Hắn trên mặt mang theo tiểu dung, bình tĩnh ung dung, làm cho người ta một loại xuân phong quất vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tiên sinh chính là chúa công nhà ta quý khách. Các ngươi mau mau cho qua, vạn không thể chậm trễ tiên sinh. Tần Đạo Đức đối với Khổng Chỉ Đạo vẫn là có mấy phần kính ý, vội vàng bắt chuyện chúng hắc giáp quân cho qua. Trước mắt vị này có từng là đại triệu đế quốc tiền nhiệm thừa tướng. Tuy rằng không biết bởi vì sao bị lưu đày, nhưng Tần Đạo Đức biết, Khổng Chi Đạo không chỉ là đại triệu đế quốc tiền nhiệm thừa tướng, vẫn là Yến Hoàng học viện viện trưởng Đoàn Đức đắc sư đệ. Chỉ này hai tầng thân phận, tự đáng được hắn làm kính trọng. Thiên sinh xin mời. Lập tức, tại Tần Đạo Đức dẫn dắt hạ, Khổng Chi Đạo ngồi xe ngựa, thông suốt đi tới phủ thành chủ. Yến Vân rảnh rỗi không có chuyện làm, đang phủ thành chủ hậu viện cùng Yến Tuyết Nhi, Yến Tình Nhi trốn mèo mèo. Nghe Khổng Chi Đạo đến nơi, vội vàng để đại phu nhân cho chính mình sửa sang lại quần áo, sau đó nhanh chóng đi tới phủ thành chủ phòng khách. Chương 245, đại triệu đế quốc tiền nhiệm thừa tướng. Tiễn Vân lúc đến nơi này, nhưng thấy Trần Mục ba người đang bắt chuyện Khổng Chi Đạo. Tại hạ Khổng Chi Đạo, đến đây thực hiện hứa hẹn. Nhìn thấy Yến Vân đến nơi, Khổng Chi Đạo hai tay ôm quyền, nôn tử cung kính mà nói: "Thực hiện hứa hẹn? Thực hiện cam kết gì?" Trần Mục thoáng lên người, tùy theo lại vội vàng lôi kéo Yến Vân tay nói ra: "Chúa công a, Khổng tiên sinh nhưng là đại tài, chính bắt kinh ngực có mưu lược, bụng có tài hoa. Chúng ta như có thể được Khổng tiên sinh phụ trợ, cái kia thật là một sự giúp đỡ lớn a." Trần Mục không biết Yến Vân cùng Khổng Chi Đạo có duyên gặp qua một lần, vì lẽ đó chỉ lo Yến Vân chậm trễ Khổng Chi Đạo. Hắn chính là biết Khổng Chi Đạo xuất thân, đại triệu đế quốc tiền nhiệm thừa tướng, Yến Hoàng học viện phó viện trưởng kiêm viện trưởng Đoàn Đức đắc sư đệ. Khổng Chỉ Đạo không có bái kiến Đoàn Nhuận Hạ, Đoàn Nhuận Hạ còn chưa xuất sinh, hắn tiểu từ học viện xuất sĩ. Trên danh nghĩa mang theo phó viện trưởng, thật chỉ là một cái danh dự tên gọi. "Này, ta biết ta." Yến Vân ngây người nói. "Ấy, chủ nhà họ Trần có chỗ không biết, này trước ta cùng với Yên Tam công tử đã tại Yên Triệu trấn đụng mặt. Trước đây ta hứa hẹn phụ trợ Yên Tam công tử 45 năm. Vì lẽ đó, hôm nay là đặc biệt đến đây thực hiện hứa hẹn." Khổng Chỉ Đạo cung kính nói. "Ồ, ý như vậy a. Cái kia cảm giác thật sự là quá tốt." Trần Mục vui vẻ và phấn, cũng thật là hoàng thượng không đội thái giám gấp. "Tiên sinh mời ngồi vào. Vạn vạn không nghĩ tới tiên sinh còn thật sẽ đến đây phụ tá ở ta. Có tiên sinh tại, ta lại thêm một sự giúp đỡ lớn." Tiên Vân vui vẻ nói. "Chúa công chính là chân long phụ thể, có thể chủ trì công hiệu lực, nói vạn phần vinh hạnh." Khổng Chỉ Đạo lại cung kính con người. "Gì đó?" Ai Trao vừa xuống xe phí, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm có chút đột ngột. Tiên Vân xoay đầu một nhìn, thình lình phát hiện một cái 40-50 tuổi hán tử gầy yếu, có chút ngập ngừng đi tới bên ngoài phòng khách mặt. Vị này chính là Tiễn Vân một mặt ngộp bức. Khổng Chi Đạo cười khổ nói, tại hạ người không có đồng nào, nếu không là vị này lão ca lái xe đưa ta lại đây, chỉ sợ không có một tháng là khó có thể đến. Phí dụng bao nhiêu tiền?
ta ra.
Tiến Vân vung tay lên, sang sảng hỏi nói, xe ngựa phí 10 kim tệ, tiền thuê 2 kim tệ, quần áo phí 1 kim tệ, tiền cơm 1 kim tệ, tổng cộng 14 kim tệ. Người chăn ngựa vội vàng nói, mẹ nhà nó, nay Khổng Chi đạo cũng thật là nghèo đến nhà, liền quần áo cùng tiền cơm đều không ra nổi đến.
Vâng,
đây là 50 kg, còn lại phí dụng coi như là cảm tạ ngươi đối với Khổng tiên sinh đoạn đường này chăm sóc. Tiến Vân hào sảng nói,
tạ đại nhân.
Không đúng, tạ Yến Tam công tử. Người chăn ngựa vui vẻ không ngớt, gấp vội vươn tay tiếp nhận 100 kim tệ, sau đó cung kính con người, hùng hục từ phủ thành chủ lý khai. Người chăn ngựa đi rồi, Tiến Vân tiến nhập phòng khách, ngồi ở trên thủ vị. Khổng Chi đạo đến nơi, Tiến Vân vui vẻ không ngớt, sai người lớn thiết tiến tịch, khoản đãi Khổng Chi đạo. Trên bàn cơm, Khổng Chi đạo trầm giọng nói ra, lần này lại đây, thuộc hạ còn mang đến hai cái vất vả cũng không xấu tin tức.
Ô,
tiên sinh mang đến cái gì tin tức? Tiến Vân hỏi. Chư vị có thể có nghe được liệt nhật thành cuộc chiến cùng hổ khiếu quan cuộc chiến? Khổng Chi đạo trước tiên xuất khẩu hỏi.
Hổ khiếu quan cuộc chiến dĩ nhiên nghe nói,
liệt nhật thành cuộc chiến chưa nghe nói, chẳng lẽ La Tranh Phong cùng Thường Sơn Hà đã phát sinh giao chiến?
Liệt nhật thành cuộc chiến còn chưa truyền tới Cương Kim Thành.
Khổng Chi đạo gật đầu nói, không sai,
song phương đã phát sinh giao chiến.
Tình hình trận chiến làm sao?
Tiến Vân trầm giọng hỏi.
Cuộc chiến đấu này liên quan đến bọn họ tình cảnh bây giờ, La Tranh Phong thắng lợi thì lại Thường Sơn Hà đại quân bại lui Yến Triệu Quan, như vậy Yến Nam Đô cũng thì có thu thập bọn họ cơ hội.
La Tranh Phong chết rồi.
Khổng Chi đạo sắc mặt bình tĩnh mà nói,
ngươi nói cái gì?
La Tranh Phong chết rồi.
Tiến Vân giật nảy cả mình.
Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc liên tục.
Đây không thể nghi ngờ là một viên nặng cân bom.
Làm sao có khả năng?
La Tranh Phong làm sao có khả năng chết rồi?
Hắn bị ai giết chết?
Trần Mục trừng mắt hỏi.
Đúng đấy,
La Tranh Phong nhưng là phiêu kỵ tướng quân,
làm sao có khả năng chết ở chiến trường trên?
Liêu Hắc Thủy cao mày.
Khổng Chi đạo sắc mặt bình tĩnh mà nói ra, căn cứ tin cậy tin tức, song phương chiến sự mở ra sau, La Tranh Phong xuất lĩnh đại quân sông pha chiến đấu, ngựa mặt gặp phải đại Triệu Đế quốc thứ nhất lực sĩ Thác Bạt Hãn, bị Thác Bạt Hãn một cây búa cho đập nát đầu.
Trời ơi,
này La Tranh Phong chết cũng quá thảm đi.
Liêu Hắc Thủy trợn tròn mắt.
Cái này Thác Bạt Hãn có thể là phi thường dũng mãnh,
tố có đại Triệu Đế quốc thứ nhất lực sĩ danh xưng.
Thường Sơn Hà có thể thu long người này, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh.
Khổng Chi đạo đối với Triệu quốc thế cuộc hiểu quá rồi.
La Tranh Phong chết rồi đâu?
Trần Mục vội vàng hỏi.
Xếp tại liệt nhật thành có thể có Triệu đại quân.
Nay Triệu đại quân sẽ không đều bị soàn soạt xong chứ?
May mà Thiên tướng Vương Trùng phản ứng nhanh, gặp đại sự bất lợi, vội vàng liên hợp liệt nhật thành tân nhậm thành chủ Lữ Thừa Chí, vàng trung thu binh.
Mặc dù như thế, vẫn là lưu lại 100.000 cỗ thi thể.
Nói tới chỗ này, Khổng Chỉ đạo lắc đầu than thở nói, cái này La Tranh Phong thật là thất phu một cái,
không có vũ lực, không hiểu nhu lực.
Hắn như tọa trấn trung quân, dựa vào đại yến đế quốc binh mã, a mạnh ai yếu còn thật khó có thể nói rõ.
Cái thứ hai tin tức đâu?
Tiên Vân hỏi.
Hổ khiếu quan cuộc chiến.
Đại yến đế quốc 5.000 hổ khiếu kỳ, thương vong nặng nề, còn dư lại không có mấy.
Khổng Chỉ đạo như thực chất nói.
A.
Tiến Vân lại là kinh sợ.
Trần Mục cũng là sắc mặt đại biến.
Đây chính là đại yến đế quốc duy nhất một chỉ tinh nhuệ thiết kỵ a.
Vẫn là phụ thân của Yên Vân Yến Bắc Đô, lợi dụng Liêu gia cùng Lạc gia tài sản, tự thân làm một tay tạo ra kỵ binh tinh nhuệ. Bây giờ lại còn dư lại không có mấy.
Sao có thể có chuyện đó?
Nói ra ai sẽ tin tưởng đâu?
Hổ khiếu kỵ đã trải qua cái gì?
Trần Mục cau mày hỏi.
Phó thống lĩnh Lục Thành cùng thổ hổ tướng quân Vương Nộ, nhân lúc Lục Chấn Đông trong ngủ say, tự ý dẫn dắt hổ khiếu kỵ, đột kích ban đêm quan ngoại quân sở đại doanh, kết quả tao ngộ quân sở mấy trăm ngàn đại quân mai phục.
Hổ khiếu kỵ khó có thể lao ra khỏi vòng vây, dĩ nhiên tại thể lực tiêu hao hết bên trong, bị giết chết hơn 3.000 người.
May mà Lục Chấn Đông đúng lúc tỉnh lại, cũng xuất lĩnh biên quan thiết kỵ giết ra đến cứu vớt hổ khiếu kỵ, nhưng mà
lúc này đã muộn.
Trở về hổ khiếu kỵ chỉ có mấy trăm người, nhưng cũng là tổn thương, tàn tàn, chết chết.
Nghĩ muốn một lần nữa thành lập một chi, hay hoặc là khôi phục lại như trước quy mô, không thể nào.
Mọi người đều biết, hổ khiếu kỵ lợi hại tiểu lợi hại đang trang bị, nhưng hổ khiếu kỵ chết rồi, thi thể mang trang bị tất cả đều ném vào ngoài thành, tương đương với nói là gián tiếp tài trợ quân sở.
Khổng Chi đạo như thực chất nói,
mấy cái này ngu xuẩn.
Trần Mục tức giận không ngớt.
Hổ khiếu kỵ có thể xây dựng, cùng hắn có quan hệ rất lớn, nếu không phải của hắn đề nghị, hay hoặc là hắn bày mưu tính kế, hổ khiếu kỵ căn bản thành lập không nổi.
Hiện tại hổ khiếu kỵ thương vong nặng nề, hắn làm sao có thể không buồn bực?
Đáng hận nhất là, hổ khiếu kỵ liền trang bị đều bị mất.
Chỉ sợ Đồng Ngao Lai đạt được những trang bị này, không ra một tháng, tựu có thể chế tạo ra một chỉ không thấp hơn hổ khiếu kỵ tỉnh nhuệ binh mã.
Trần Mục đấm ngực dậm chân, a thán không thôi.
Chương 246, nhị phu nhân luyện kiếm thiên phú.
Đôi này đại yến đế quốc tới nói đúng là hai cái xấu tin tức,
nhưng nói với chúng ta tới, nhưng là hai cái tốt tin tức.
La Tranh Phong chết rồi, chúng ta ít một cái uy hiếp.
Ngắn hạn bên trong Yến Nam Đô sẽ không đem tinh lực tìm đến phía chúng ta.
Hổ khiếu kỵ giải tán, Yến Nam Đô có thể điều khiển quân đội lại ít một cái.
Này nói với chúng ta tới lại là một chuyện tốt.
Tiếp theo,
chúng ta đã hết nhanh tóm lấy Man Hoang Quan, chiếm lấy Man Hoang Quan, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ.
Dù cho Yến Nam Đô phái Triệu đại quân đến đây tiêu diệt, chúng ta cũng có thể làm được không sợ.
Khổng Chi đạo đề nghị nói,
không dối gạt tiên sinh, chúa công nhà ta chính có ý đó.
Hiện tại chúng ta đã chiêu mộ 8.000 binh mã, trước mắt ngày đêm thao luyện, tiểu chờ thao luyện xong xuôi, tóm lấy Man Hoang Quan.
Trần Mục nói,
như vậy lại vất vả qua.
Khổng Chi đạo vạn phần sung sướng,
chiếm cứ Cương Kim Thành đã có nửa tháng,
hiện tại tổng cộng chiêu mộ binh sĩ 8.000 người,
thiết huyết nó kỵ quân 1.000 người, bạo lực thần xạ thủ 1.000 người, bản thạch thương nọ binh 1.000 người,
đội lính trường thương 2.000 người, cung
tiên thủ 2.000 người, kỵ binh hạng nhẹ 1.000 người.
Hiện tại Yến Vân dưới trướng binh mã cũng coi như là có chính thức biên chế. Liêu Hắc Thủy Hắc Giáp Quân chưa từng biên chế, vẫn cứ thuộc về một cái độc lập đoàn đội. 3000 tỉnh nhuệ binh mã, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không có một cái thật giả lẫn lộn. 5000 phổ thông binh mã, cũng không có tốt xấu lẫn lộn người, tất cả đều là dũng mãnh người. Hiện tại Hùng Hổ báo đang chiêu mộ quân phòng thành, có quân phòng thành Hắc Giáp Quân cũng là có thể lui khỏi vị trí hậu trường. Quân phòng thành tạm xác định biên chế chế 1000 người, phụ trách cửa thành thủ vệ cùng thành trì tuần tra chờ, dùng cho giữ gìn trị an. Trước mắt chưa chiêu mộ đến có thể thay thế Tần Đạo Đức cùng Liễu Bôn chức vị người, vì lẽ đó hai người này vẫn cứ tại phòng thủ cửa thành. Không chỉ đạo đến nơi, không thể nghi ngờ giảm bóp Trần Mục cùng Liêu Hắc Thủy ba người áp lực. Ba người chưa bao giờ xử lý qua chính vụ, cũng là Trần Mục hiểu sơ một, hai. Hiện tại có Khổng Chi đạo tay tổ này tới tay, thành trì các hạng quản lý lập tức có hiệu quả. Dân chúng độ hài lòng cũng bắt đầu từng bước tăng lên. Tuy nói mở kho phóng lương cùng giảm miễn thu thuế, có thể tăng lên dân tâm giá trị, nhưng trong này môn nói rất sâu. Dùng Khổng Chi đạo, ngươi được trầm đồng du dương, ngươi được lạt mềm buộc chặt, không thể một vị yếu thế. Nên cường ngạnh thời điểm tiểu cường ngạnh hơn. Như vậy bách tính mới có thể tâm sinh kính sợ, có lòng kính nể, mới có thể phục tùng ở ngươi. Một vị yếu thế, chỉ có thể để bách tính làm trầm trọng thêm, chỉ có thể để chính mình hãm sâu lung túng tình cảnh. Khổng Chi đạo tại thành trì quản lý lên, xác thực có đặc biệt năng lực. Đừng nhìn này vẹn vẹn chỉ là một tòa thành trì, có thể đem thành trì quản lý ngay ngắn có thứ tự, mới có thể càng tốt mà đem một cái quốc gia cho quản lý tốt. Khổng Chi đạo tiếp nhận cương kim thành 3 ngày, tiểu đệ dân chúng đồn dập đối với hắn khen không dứt miệng. Trần Mục ba người cười khổ không thôi. Bọn họ ba cái là cao quý chủ nhân một gia đình, Liêu Hắc Thủy chỉ hiểu kinh tế, Trần Mục hiểu nhu lược, Lanh Huyết một lòng nghiên cứu kiếm pháp. Này để cho bọn họ phụ trợ chính vụ có thể, để cho bọn họ làm dê đầu đàn, nhưng là có chút gượng ép. Khổng Chỉ đạo năng lực, để Trần Mục ba người bội phục vạn phần. Quản lý thành trì có Khổng Chỉ đạo, huấn luyện binh mã có Trịnh Bát mấy người. Hiện tại Yên Vân nghiêm nhiên trở thành dư thừa. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đi bình doanh tuần tra một phen ở ngoài, chính là tại phủ thành chủ hậu viện bồi mấy cái chị dâu tán chuyện. Tình cờ cùng mấy cái chị dâu đi bên ngoài đi dạo phố, tăng cường một cái cảm tình giữa nhau. Này mấy ngày nhị phu nhân cùng lục phu nhân thường thường ra ngoài thành trì, đến rồi rất muộn mới vừa về. Yến Vân cũng không biết hai người phụ nữ thần thần bí bí làm cái gì, vì lẽ đó cũng là không có mở miệng hỏi dò. Lạc Băng Tuyết thông minh, tại Lãnh Hy Chi dốc lòng giáo dục hạ, kiếm pháp tăng lên rất nhanh. Lãnh Hy Chi cũng không có bảo lưu, đem mình lĩnh ngộ tâm đắc đủ số giao cho nhị phu nhân, để nhị phu nhân ít đi rồi rất nhiều đường quân co. Tiểu liên nhân kiếm hợp nhất nhập môn chi cảnh đều giao cho Lạc Băng Tuyết. Lạc Băng Tuyết cũng không có phụ lòng Lãnh Hy Chi giáo dục, nàng có cực cao luyện kiếm thiên phú. Vẹn vẹn một tuần lễ thời gian, tiểu nắm giữ Lãnh gia kiếm pháp. Này để Lãnh Hy Chi vạn phần khiếp sợ. Nàng Lãnh gia kiếm pháp, nàng nhưng là học tập đã lâu năm, mới toàn bộ nắm giữ, bao quát bên trong tinh túy trở. Không nghĩ tới Lạc Băng Tuyết yêu nghiệt như thế. Tại ngăn ngắn một tuần lễ bên trong tiểu nắm giữ, Lãnh Hy Chi dạy nhị phu nhân luyện kiếm thời điểm, cũng chế tạo một chỉ thuộc về Yên Vân Bảo Tiêu đoàn đội. Bảo Tiêu đoàn đội cùng sở hữu 20 người, cùng một màu toàn bộ đều là đàn bà. Nữ nhân tốt điều động, dạy lên cũng thuận tiện. Lãnh Hy chỉ chế tạo Bảo Tiêu đoàn thể thời điểm, Diệp Kiều Mị cũng gây dựng thuộc về mình mạng nhện. Mạng nhện tất cả mọi người tỉnh ở ám sát, gián điệp chờ. Tiến Vân đem mình biết điều tra cùng phản điều tra chờ, toàn bộ đều giao cho Diệp Kiều Mị. Nay để Diệp Kiều Mị vạn phần khiếp sợ. Đấu như các tổ chức thành lập ngàn năm lâu dài, cũng đã đến Diệp Linh Lung tay, mới có điều tra cùng phản điều tra thuật. Không nghĩ tới, Yến Vân dĩ nhiên cũng tinh thông đồ chơi này. Nay để Diệp Kiều Mị làm sao không khiếp sợ? Diệp Kiều Mị càng nghe nội tâm gợn sóng lại càng lớn. Những thứ đồ này tất cả đều là Diệp Linh Lung phổ cập cho các nàng. Diệp Linh Lung còn nói, đây là đấu như các bí mật bất truyền, bất luận người nào đều không được tiết ra ngoài. Khoảng cách Cương Kim thành 30 nhiều km ở ngoài, đạt được 100 tiền thưởng người chắc ngựa, một đường khẽ hát, rồi ngựa hướng về Yến Triệu Sơn chạy đi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quần áo rách nát, tóc hành tùng, lôi thôi lết thế người. Không biết người là nam hay nữ, cũng không biết người là già hay trẻ. Người đến cất bước bề ngoài, cả người thiếu thốn. Nhìn thấy xe ngựa chạy tới, người đến đột nhiên lên tinh thần, đi tới giữa đường, ý đồ đưa xe ngựa cho cản lại. Phu xe đột nhiên lôi kéo dây cương ngựa, để xe ngựa ngừng lại. Người mẹ nó không muốn sống, cho ta tránh ra. Thật là xui quái. Người chăn ngựa hướng về phía lôi thôi lết thiết hán tử thoá mà nói, mang ta tiến về phía trước Cương Kim thành, cho ngươi 100 kim. Lôi thôi lết thiết hán tử khí tức suy nhược mà nói, người là ai a? Trước tiên đem 100 kim lấy ra. Người chăn ngựa ồn ào nói, ta là ai không trọng yếu, người chỉ cần biết ta muốn đi tới Cương Kim thành bãi phòng Yến Tam công tử. Chỉ cần ngươi đến rồi Cương Kim thành, Yến Tam công tử tự nhiên sẽ cho ngươi 100 kim tệ. Lôi thôi lết thiết hán tử nói. A. Người chăn ngựa nghe lại là tìm kiếm Yến Tam công tử, theo bản năng mà đưa tay sờ về phía bên hông. Tiểu tại hai cái canh giờ trước, hắn lôi kéo Khổng Chi đạo, gặp mặt Yến Tam công tử, nguyên bản toàn bộ phí dụng chỉ có 14 cái kim tệ, kết quả Yến Tam công tử hào khí vạn trượng, trực tiếp ném cho hắn 100 kim tệ. Nay để hắn thụ sủng nhược kinh, vui mừng khôn xiết và phần. Mà hiện tại, trước mắt cái này lôi thôi lết thiết hán tử, cũng là bái kiến Yến Tam công tử, mở miệng chính là hào quang trăm kim. Đây chính là 100 kim tệ. Hắn nửa năm đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Khà, ngươi còn thật tìm đúng người. Ngươi muốn là đi gặp người khác, ta có lẽ sẽ không đưa ngươi, nhưng thấy Tam công tử nhưng là khác rồi. Lên xe. Chương 247, phụ tử gặp lại, mừng đến phát khóc. Người chăn ngựa động lòng, tiểu chạy Yến Tam công tử danh tự này, hắn làm sao đều muốn đưa. Không tại sao, chỉ vì Yến Tam công tử hào khí căn vân. Hôm nay hắn đã huyết kiếm lời một bút. Này 100 kim tệ có cho hay không, hắn đều không để ý. Lên xe. Người chăn ngựa thay đổi xe ngựa, làm cho nam nhân ngồi ở trên xe. Có ăn uống sao? Nam nhân suy nhược mà hỏi. Có. Người chăn ngựa từ trong túi đeo lưng mặt lấy ra bánh mì, lại đưa cho nam nhân một cái ấm nước. Nam nhân cực đói, tiếp nhận bánh mì tiểu một trận ăn như hùm như sói, tùy theo lại đem bình bên trong nước, tất cả đều uống xong. Người chăn ngựa tò mò hỏi, xin hỏi, tráng hán là người phương nào? Vì sao cũng muốn đi tìm Yến Tam công tử? Nam nhân do dự một cái nói, ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, chờ đến Cương Kim thành ngươi sẽ biết. Chờ chút, ngươi này vì sao cũng muốn đi tìm Yên Tam công tử là có ý gì? Chẳng lẽ trước lúc này cũng có người bái phòng Yên Tam công tử? Đúng. Người chăn ngựa nói, cái kia người cũng với ngươi mở dạng, hoành đầu cấu mặt, lôi thôi lết thiết. Là ta đem hắn từ Yến Triệu trấn đưa đến Cương Kim thành. Trước lúc này, ta cũng không biết hắn thân phận, thẳng đến rồi Cương Kim thành mới biết, hắn gọi Khổng Chỉ Đạo. Khổng Chỉ Đạo? Nam nhân giật nảy cả mình, hỏi, trước Triệu Quốc thừa tướng kiêm Yên Hoàng học viện phó viện trưởng, Khổng Chỉ Đạo? Không sai. Hắn bị Triệu Quốc lưu đày Yến Triệu Sơn. Nếu không là đến rồi Cương Kim thành, ta còn thật không biết hắn chính là Khổng Chỉ Đạo. Người chăn ngựa nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Khổng Chỉ Đạo tại Yên Triệu trấn đợi một năm lâu dài, vẫn lấy một tên ăn mày thân phận tại trên đường phố loạn vọt. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, này tên ăn mày chính là Khổng Chỉ Đạo. Trước đây biết được Khổng Chỉ Đạo thân phận thời điểm, nội tâm của hắn cực kỳ kinh ngạc. Nói như vậy, Khổng Chỉ Đạo cũng là nhờ vào Yến Tam công tử. Nam nhân không kịp chờ đợi hỏi. Đúng. Yến Tam công tử gặp mặt Khổng Chỉ Đạo sau, biết được Khổng Chỉ Đạo thiếu nợ ta mười mấy kim tệ, lập tức hào quang trắng kim đưa cho ta. Người chăn ngựa đắc ý nói. Khà. Nói như vậy, ta cái này thật đúng là đụng đúng người. Nam nhân khỏe miệng nổi lên vui thích độ cong. Không sai. Tiêu hướng về phía Yến Tam công tử, không cần này 100 kim tệ, ta cũng sẽ đưa ngươi tới. Người chăn ngựa giả vờ không ngần ngại chút nào nói. Kỳ thực nội tâm của hắn phi thường chú ý. Khà. Quân tử một lời nói, tứ mã nan truy. Cho phép ngươi 100 kim tệ, tiểu khẳng định cho phép ngươi 100 kim tệ. Yến Tam công tử nếu như không cho ngươi, ta làm trâu làm ngựa, cũng sẽ cho ngươi còn trên. Nam nhân vỗ ngực nói. Ngươi không giống như là người bình thường. Người chăn ngựa nói. Làm sao xem ra? Nam nhân có chút bất ngờ. Ta cũng không biết. Phản đang nhìn chính là không giống nhau. Mở miệng hào quang trăm kim. Nói chuyện gọn gàng nhanh chóng. Mặc dù lôi thôi lết thiết, nhưng quỷ biết ngươi đây là đã trải qua cái gì. Người chăn ngựa suy đoán nói. Hai người một đường vừa nói vừa cười, tại màn đêm bắt đầu giáng lâm thời điểm, xe ngựa đi tới Cương Kim thành bên ngoài bắc môn. Cửa thành đã đóng. Một cái hắc giáp quân cao giọng quát nói, thành chủ có lệnh. Ra không mở cửa. Ngày mai trở lại. A. Người chăn ngựa vừa nghe gấp. Nếu ẩn chút xác thực không mở cửa, đây là Yên Vân Khổng Chỉ Đạo quyết định quy củ. Yến Vân thuộc về phản quân, đang đứng ở cuồng phong trên đỉnh sóng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ triều đình binh mã tiêu diệt. Bởi vì muộn chút tầm nhìn có hạn, phàm là muộn chút vào thành người, đều có khả năng sẽ là địch nhân. Nhân màn đêm lừa gạt mở cửa thành. Sau đó hậu phương sóng lớn binh mã tại lao nhanh bên trong giết vào thành hạ, như vậy Cương Kim thành tất nhiên thân hãm nhà tù. Tướng quân a, nay ngoài thành muộn chút có xài lang hổ báo a. Khẩn cầu tướng quân xin thương xót, nhanh mở cửa, để cho chúng ta vào bên trong. Người chăn ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ lo phía sau thật xuất hiện dã thú gì. Quân lệnh như núi, cự không mở cửa. Hắc giáp quân lệnh lùng nói, tướng quân a, lẽ nào ngươi không nhớ được ta? Ta chính là hôm nay mang theo Khổng Chỉ Đạo vào thành người chăn ngựa a. Người chăn ngựa cầu xin nói, cái kia cũng không được. Hắc giáp quân lệnh lùng nói, lại không đi, có thể thì đừng trách ta thả ra lãnh tiễn. Chờ chút, xe của ta bên trong còn có một cái đến đây bài kiến Yến Tam công tử người. Mong rằng tướng quân mau mau mở cửa. Người chăn ngựa gấp gáp, đem nam tử thân phận kéo ra ngoài. Bên trong ngồi là người phương nào? Mà để hắn hãy xưng tên ra. Tần Đạo Đức đứng tường thành lên, cao giọng hỏi, này, thiên sinh, là mời ngươi đi ra một chuyến. Người chăn ngựa đem ánh mắt tìm đến phía trong xe, nói, Đạo Đức. Đạo Đức, đây là con ta Đạo Đức Cấm Thanh. Bên trong xe ngựa hắn tử, nghe được thanh âm quen thuộc, cả người run lên, sốt ruột hốt hoảng từ trong xe đi ra. Bởi vì sắc trời bắt đầu mông lung, hắn không cách nào nhìn một chút nhìn ra Tần Đạo Đức, nhưng từ âm thanh lên, hắn nghe được Tần Đạo Đức Cấm Thanh. Ngươi là Tần Đạo Đức? Nam tử âm thanh khàn khàn, nội tâm kích động, luôn từ nghẹn ngào hỏi nói, ngươi là người phương nào? Vì sao biết tên của ta? Tần Đạo Đức giật nảy cả mình, tùy theo nội tâm không khỏi run rẩy một cái. Hắn con ngươi theo bản năng mà trừng lớn. Toàn thân trên dưới run lên bần bật, mắt bên trong lộ ra khó tin vẻ mặt. Đạo Đức con ta, ngươi còn sống? Quá tốt rồi. Ta là cha ngươi, Tần Diệu Xuyên. Ta là cha ngươi. Tần Diệu Xuyên tâm tình kích động, lệ tuôn như suối, tại ngôn từ nghẹn ngào bên trong, một cái sơ sấy từ trên xe ngựa rơi xuống. Không sai, hắn chính là Nộ Long tướng quân Tần Diệu Xuyên. Người chăn ngựa thấy thế, trợn mắt há mồm, tùy theo vội vàng nhảy xuống xe, đem Tần Diệu Xuyên đỡ lên. Ta ít còn thật lôi một tôn đại nhân vào ta. Người chăn ngựa trừng lớn con ngươi, nội tâm rung động. Chà ta. Tần Đạo Đức khỏe miệng nỉ non, tùy theo trừng mắt giống nói, nhanh mở cửa thành. Lời còn chưa dứt, Tần Đạo Đức tiểu trong lòng chiều dâng trào bên trong, đạp cầu thang, một bước ba bước, đi tới thành hạ. Cửa thành tại trong tiếng ầm ầm mở ra. Tần Đạo Đức như là bị hóa điên giống như vậy, tại nước mắt giàn giụa bên trong, kích động chạy tới Tần Diệu Xuyên trước mặt. Cha, đúng là người sao? Tần Đạo Đức một thanh quỳ ngồi dưới đất, đem Tần Diệu Xuyên cho đỡ lên. Nhìn thấy Tần Diệu Xuyên quen thuộc mà vừa xa lạ khuôn mặt, Tần Đạo Đức cười ha ha nói, cha, đúng là ngươi. Ha ha, ha ha, cha ta còn sống. Ha ha, cha ta còn sống. Hắn khỏe mắt nước mắt rơi xuống ở Tần Diệu Xuyên gò má trên. Tần Diệu Xuyên khỏe miệng lộ ra vui mừng tiêu dung, liền ngày tới nay căng thẳng thần kinh cũng vào đúng lúc này thành tĩnh lại. Đạo Đức, mẹ ngươi cùng gia gia ngươi còn có tỷ tỷ của ngươi, Bá đạo, bọn họ cũng khỏe sao? Tần Diệu Xuyên khí tức suy nhược mà hỏi. Tốt giật, bọn họ tất cả đều tốt rất. Nhờ Yên Tam công tử phúc phận, hiện tại cũng ở tại Cương Kim thành phủ thành chủ, đều cùng với Yên Tam công tử. Tần Đạo Đức tâm tình vạn phần kích động nói. Nghe lời này, Tần Diệu Xuyên căng thẳng thần kinh, triệt để buông lòng ra. Chương 248, Tần Diệu Xuyên cả nhà đoàn tụ. Ha ha, ha ha. Tần Diệu Xuyên cười, cười cười, lại khóc. Người nhà gặp lại vui sướng, để hắn không nhịn được không ngừng rơi lệ. Nhanh, ngoài thành nguy hiểm, chúng ta trước tiên vào thành. Cha, ta có ngươi lên. Tần Đạo Đức dùng khôi ngô hùng tráng thân thể máu thịt, đem chính mình phụ thân cho đeo lên. Nội tâm hắn vui mừng khôn xiết và phần, vào thành sau, vắt lấy chính mình phụ thân vừa chạy vừa kêu nói, cha ta không chết, cha ta đã trở về. Ha ha, cha ta không chết, cha ta đã trở về. Ha ha, cứ như vậy, Tần Đạo Đức dĩ nhiên vác lấy cha của chính mình, xuyên qua chật chội đường phố, tại đường phố tất cả dân chúng trợn mắt ngoác mồm bên trong, một đường thông suốt lao nhanh đến phủ thành chủ bên trong. Tần Diệu Xuyên nội tâm thổ thức, không ngừng rơi lệ. Yến Tam công tử, Yến Tam công tử, cha ta không chết, cha ta đã trở về. Yến Tam công tử, cha ta không chết, cha ta đã trở về. Ha ha, ha ha. Tần Đạo Đức cùng bị hóa điên một dạng, dĩ nhiên vác lấy cha của chính mình, tại một đường cất tiếng cười to cùng la to bên trong, đi tới phủ thành chủ phòng khách. Yến Vân đang cùng mấy vị phu nhân, cùng với Tần phu nhân Tần Liên Y liền một nhà, tại phủ thành chủ hậu viện ăn cơm tôi. Nghe phủ thành chủ tiền viện có người như là bị hóa điên một dạng, la to. Đại phu nhân trùng mắt hỏi, này hình như là Tần Đạo Đức cấm thanh. Nói cái gì cha ta không chết, cha ta đã trở về. Tần phu nhân chính bưng bát tại ăn canh, nghe được lời nói của đại phu nhân, cả người run lên, hai tay run run một cái, trong tay bắt long con một cái, rơi xuống đất, quăng ngã cái nắp bếp. Diệu Xuyên, Diệu Xuyên. Tần phu nhân trừng lớn con ngươi, khoe miệng nỉ non, cha hắn không là Diệu Xuyên sao? Chẳng lẽ là Diệu Xuyên đã trở về? Không có khả năng, không có khả năng. Tần phu nhân dường như hồn bay phách lạc giống như vậy, theo bản năng mà từ trên ghế đứng lên. Gọn sóng, gọn sóng. Tần phu nhân cuống quýt đem ánh mắt tìm đến phía chính mình con gái. Tần Liên Y Nhi cũng ý thức được cái gì, vội vàng đứng lên, nàng thân thể mềm mại run lên theo bản năng mà đem ánh mắt tìm đến phía Yến Vân, vẻ mặt khó có thể tin nói ra, Yến Vân ca ca, hình như là ta, hình như là cha ta đã trở về. Lời này vừa nói, liền Tần Liên Y Nhi cũng sẽ không tin tưởng. Tần lão gia tử biểu hiện mặt ra, sờ sờ có chút đau đớn lồng ngực nói, hình như thực sự là Diệu Xuyên đã trở về. Đi, đi tiền viện nhìn nhìn. Yến Vân hoặc là không làm, vung chén đũa xuống, bước nóng nảy bộ pháp, hướng về tiền viện lao nhanh mà đi. Chúa công, chúa công. Yến Vân còn tương lai đến tiền viện, liền thấy Trần Mục tại trong kích động, sốt ruột hốt hoảng bước bộ pháp chạy tới, Tần Diệu Xuyên đã trở về. Nộ Long tướng quân Tần Diệu Xuyên đã trở về. Trần Mục nói câu nói này thời điểm, biểu hiện vạn phần kích động, miệng run rẩy, ngựa khí tất cả đều là khóc nức nở, làm được Yến Vân đều khỏe miệng có rúm, kém một chút khóc lên. Cha, cha. Tần Bá Đạo đã tới phủ thành chủ phòng khách, nhìn thấy phụ thân xuất hiện, cùng một tiểu hài tử mở dạng, quỳ tại trước mặt phụ thân, nơi nào còn có một mình đảm đương một phía mưu thần phong độ. Diệu Xuyên, Diệu Xuyên. Tần phu nhân tại Tần Liên Y cùng đại phu nhân nâng hạ, đi tới phủ thành chủ phòng khách. Mấy vị chị dâu tất cả đều tới. Tần Diệu Xuyên mặc dù lôi thôi không chịu nổi, nhưng Tần phu nhân vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Nàng kích động và phần, tại hai mắt đẫm lệ bên trong, xông lên một thanh tiểu đem Tần Diệu Xuyên bê lên. Diệu Xuyên, ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn thấy chính mình nhị tử trở về, Tần lão gia tử cũng không nhịn được cười ha ha. Cha, phu nhân, Bá đạo, gọn sóng, Yến Tam công tử. Tần Diệu Xuyên lại là cao hứng, lại là kích động, lại thêm liền ngày tới nay bề ngoài cũng nhịn không được nữa, tại mí mắt gục bên trong, mê man ở chính mình phu nhân trong lòng. Nhanh, mau dịu Tần thúc thúc trở về nhà nghỉ ngơi. Đại phu nhân vội vàng bắt chuyện nói. Tần Đạo Đức vội vàng từ mẫu thân trong lồng ngực tiếp nhận phụ thân, một thanh vác lên cha của chính mình, liền đi tới chính mình mẫu thân ở lại đình viện bên trong. Đám người tất cả đều theo đuôi mà đi. Gì đó? Người chăn ngựa ở phía sau hét lên, Yến Tam công tử, ta đem Tần tướng quân kéo trở về. Tần tướng quân cho phép lấy ta 100 kim tệ. Người chăn ngựa đã biết rồi Tần Diệu Xuyên thân phận. Nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Này ni mã, người này nhưng là hộ quốc tướng quân dưới trướng Nộ Long tướng quân a, lại là một cái không chọc nổi đại nhân vật. Đôi này Yến Tam công tử tới nói, nhất định là một cái vô cùng trọng yếu người. Chờ chút, người này không phải là bị chém đầu sao? Làm sao lại sống đến giờ? Yến Vân quay đầu lại một nhìn, thình lình phát hiện, người phu xe này lại còn là người quen cũ. Người tên là gì? Tiểu nhân, Mã Trung. Người chăn ngựa vội vàng ôm quyền nói, Mã Trung. Yến Vân ngạc nhiên sững sờ, danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc a. Hình như Tam Quốc bên trong, Nô Quốc thì có một tên là Mã Trung người. Người này không có gì bản lãnh lớn, nhưng có một tên danh tướng thu hoạch cơ tên gọi, càng bị người đời sau xưng là Lão Lục. Hàng này năng lực, có vẻ như cùng Tam Quốc bên trong Mã Trung rất tương tự. Đầu tiên là đem Khổng Chi đạo kéo trở về, lại đem Nộ Long tướng quân Tần Diệu Xuyên kéo trở về. Đây chính là thần nhân vật tầm thường a. Khổng tiên sinh, cho hắn 10.000 kim. Tiễn Vân hào khí vạn trượng nói, a này, này, như thế nhiều. Mã Trung sợ hết hồn, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Khổng Chi đạo cùng xung quanh đám người cũng toàn bộ đều thất kinh. Không nghĩ tới Yến Vân dĩ nhiên sẽ vì Tần Diệu Xuyên trở về mà chảy máu lớn. Người này tuy là vì người chăn ngựa, nhưng là ta Yến Vân quý nhân. Trước tiên có Khổng tiên sinh, lại có Tần thúc thúc, tất cả đều là ta cực kỳ trọng yếu người, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh người này cùng ta phi thường có duyên phận, càng là của ta quý nhân một trong. vì lẽ đó cho hắn vạn kim là cảm tạ. Tiến Vân khí thế bàng bạc nói nói, tất cả mọi người tại chỗ bị hào khí của hắn can vân cho chinh phục. Khổng Chỉ Đạo kích động vạn phần, Mã Trung vạn phần bất ngờ, cũng kích động vạn phần. Keng, keng, keng. Từng đạo nhắc nhớ tâm tình đáng giá hệ thống âm thanh, dường như pháo liên châu đạn giống như vậy, truyền đến Yến Vân trong tai. Đồng thời, còn có hai cái người bảng định tâm tình giá trị hệ thống, một cái Tần Diệu Xuyên, một cái Mã Trung. Yến Vân không có gấp để ý tới, mà là tiếp tục nói ra, mặt khác, sau đó lại trên đường, nếu như còn có thể gặp phải trước đến nhờ vả ta người, mỗi kéo một người, ta cho ngươi 1.000 kim. Nhưng mà, ta có một tiền đề, cần phải đối xử tốt ta những người thân này, huynh đệ, bằng hữu, không thể chậm trễ bọn họ, ngươi có thể làm được. Yến Vân ngôn từ trịnh trọng hỏi, là, phải phải. Nhỏ nhất định tôn sùng Yến Tam công tử, bảo đảm tham ăn tham uống cung thượng, tuyệt không để cho bọn họ chịu tội. Mã Trung kích động nói, còn thật đừng nói. Phía sau Mã Trung không những cho Yến Vân kéo trở về mấy cái đại nhân vật, càng cho Yến Vân dưới trướng binh mã chiếm được huyết chương tăng. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Chương 249, Yến Nam Đông nguyên nhân chết. Mã Trung sau khi rời đi, đám người chiếu cô không được ăn cơm, tất cả đều đi tới phủ thành chủ hậu viện. Tần Diệu Xuyên thật sự quá mệt mỏi, ngủ mê mang, nghỉ ngơi một cái canh giờ, này mới từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Yến Vân cùng Tần Liên Y Nhi, Tần Đạo Đức, Tần Bá Đạo, còn có mấy vị chị dâu, tất cả đều cùng đi tại Tần Diệu Xuyên trong nhà. Yến Vân làm một khắc đều không có ly khai. Hắn bức thiết nghĩ biết biên cương đến cùng xảy ra chuyện gì, càng nghĩ biết Tần Diệu Xuyên vì sao không có bị chém đầu. Trước ngực hắn kiếm thương đã bị tất cả mọi người biết, đó là một đạo xuyên qua lồng ngực kiếm thương. Miệng vết thương đã bị xử lý, không có bị nhiễm, hơn nữa đã kéo màn. Ngoại giới nhưng là truyền ngôn Tần Diệu Xuyên bị chém đầu, hiện tại Tần Diệu Xuyên cũng chỉ là đâm xuyên qua lồng ngực. Vẫn là một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Yến Vân trầm giọng nói ra, trái tim của hắn nhất định không bên trái bên cạnh, mà bên phải bên cạnh. Bằng không chiêu kiếm này đâm xuống, khẳng định chắc chắn phải chết. Không sai, trái tim của hắn tựu bên phải bên cạnh. Trần Mục đưa tay tại Tần Diệu Xuyên trước ngực cảm giác một cái, còn thật bên phải bên cạnh cảm giác được trái tim nhảy lên. Gì đó, hình như trái tim của ta cũng bên phải bên cạnh. Tần Đạo Đức chất phác nói nói, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tần Bá Đạo cùng Tần Liên Y Liễu lập tức làm ra đáp lại. Tần lão gia tử nghe tự hào nói ra, đây là ta Tần gia chính tông huyết mạch. Không dối gạt các vị, chúng ta Tần gia đời sau trái tim 90% đều bên phải bên cạnh. Khà, cái này thật đúng là có chút hiếm thấy a. Liêu Hắc Thủy trừng mắt nói, nước, 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 ta muốn uống nước. Trên giường đột nhiên truyền đến Tần Diệu Xuyên âm thanh, miệng môi của hắn khô khốc, nói chuyện có chút không rõ ràng. Tần phu nhân tựa hồ có thể nghe hiểu lời của hắn, vội vàng cho hắn bưng tới một bát nước. Tần Đạo Đức đem chính mình lão tử từ trên giường nâng dậy đến. Ùng ục, ùng ục. Tần Diệu Xuyên bưng lên bát, một hơi cầm chén bên trong nước uống xong. Yến Tam công tử. Tần Diệu Xuyên uống xong nước, mở ra nặng nề mí mắt, hắn liếc mắt liền thấy được Yến Vân. Tần thúc thúc. Yến Vân đi đến bên giường chào hỏi. Ngươi thật sự không đốc? Tần Diệu Xuyên vẻ mặt có chút phức tạp hỏi. Yến Vân gật đầu nói, ta khôi phục bình thường. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ha ha. Ha ha. Tần Diệu Xuyên nội tâm sung sướng, khóe miệng hung hăng cười khúc khích. Diệu Xuyên, ngươi cần nhiều nhiều nghỉ ngơi, không cần nói chuyện, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Thần phu nhân khuyên lo nói. Không, ta đã tốt rồi. Có mấy lời, ta hiện tại liền muốn nói. Tần Diệu Xuyên lắc đầu nói. Biên cương đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi bộ ngực miệng vết thương. Yến Vân cao mày hỏi. Phụ thân ngươi cùng hai ngươi ca ca đều không có mưu phản. Bọn họ căn bản là chưa hề nghĩ tới mưu phản. Là Lý Duệ cùng La Tranh Phong. Còn có Yên Nam Đô. Bọn họ liên hợp lại, hãm hại phụ thân ngươi. La Tranh Phong tại ngươi phòng của phụ thân bên trong lục soát đến một tấm tư thông với địch thư tín. Này phong thư kiện là La Tranh Phong sai người thả ở bên trong. Thứ nhất ngày lục soát đến thư tín, thứ hai ngày Yến Nam Đô ban bố tư thông với địch phản quốc, chém đầu dân chúng tấu chương tiểu chuyển đến biên quan. Bọn họ căn bản cũng không cho phụ thân ngươi bất kỳ giải thích nào chỗ trống, trực tiếp kéo đến đoạn đầu đài chém đầu. Lục Chân Đông làm phản, Ngụy Đạt cùng Vương Nộ cũng đều làm phản. Ta cùng với Thác Bạt Sâm, Triệu Khoan, Hoàng Liệt thả chết không hàng. Nhưng ta tại bị chém đầu trước, ý đồ đứng lên một đầu va chết La Tranh Phong, cái nào biết La Tranh Phong rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm đâm vào ngực của ta khoang, cho ta đến lạnh thấu tim. Ta vốn cho là mình muốn chết, nhưng chưa từng nghĩ tới, bởi vì trái tim dài lệch rồi. Quỷ môn quan đi rồi một lần. Nhưng Thác Bạt Sâm cùng Triệu Khoan, Hoàng Liệt, nhưng là không có may mắn như thế, chờ ta lúc tỉnh lại, thấy được ba người bọn họ thi thể. Còn có, hộ quốc đại tướng quân cùng Yến Phong Yến Lôi huynh đệ thi thể. Tần Diệu Xuyên sau khi nói đến đây, lệ tuôn như suối, đáng trách Lý Duệ cùng La Tranh Phong đều không có cho bọn họ hậu táng. Như vậy cũng tốt, nếu như chôn dưới đất, chỉ sợ ta cũng không về được. Vậy ta tra bọn họ thi thể đâu? Yến Vân sắc mặt âm trầm hỏi. Đã bị ta chôn, ta lực bất tòng tâm. Lúc đó lồng ngực còn có thương thế tại thân. Vì lẽ đó, tiêu đao một cái hố nông, qua loa chôn. Ta đã tận lực, ta thật sự tận lực. Giả lấy ngày tháng, Yến Tam công tử nếu như giết về, nhất định muốn vì là hộ quốc tướng quân, còn có Thác Bạt Sâm ba người lập một tòa y quan trùng. Bọn họ đối với phụ thân ngươi trung thành tuyệt đối, thà chết không hàng. Ngươi không thể lạnh lẽo người nhà của bọn họ. Tần Diệu Xuyên nhìn chòng chọc Yến Vân nói. Yến Vân vô lồng ngực, sắc mặt âm trầm nói ra, ta sẽ vì bọn họ lập một tòa y quan trùng. Ta cũng sẽ không đối xử tệ người nhà của bọn họ. Hơn nữa, trước khi tới, ta đã sai người trước đi tiếp ứng Hoàng Liệt chờ tướng quân người nhà. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người nhà của bọn họ rất nhanh sẽ đến Cương Kim Thành cùng chúng ta gặp mặt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hiện tại chính là để ta chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Tần Diệu Xuyên nặng nề thở phào nhẹ nhõm. La Tranh Phong chết rồi, Hồ Khiếu Kỳ cũng xong rồi. Không biết Tần Thúc Thúc có thể hay không biết? Tiên Vân hỏi.
Đã biết rồi.
Ai?
Đáng tiếc a.
Đáng tiếc. Hồ Khiếu Kỳ không còn, cái kia có thể là phụ thân ngươi suốt đời tâm huyết. La Tranh Phong tiểu chết như vậy, tuy rằng chết rất là thảm, nhưng dưới cái nhìn của ta, hắn chết không đủ để cho chúng ta thả xuống cừu hận. La Tranh Phong cố nhiên là một cái liếc mắt sói, nhưng chân chính hãm hại cha ngươi chính là Lý Duệ cùng Yến Nam Đô. Bọn họ cá mẹ một lứa, ta hận không thể ăn thịt, uống kỳ huyết, vì là hộ quốc tướng quân báo thù rửa hận. Nghĩ tới La Tranh Phong, Tần Diệu Xuyên tiểu căm hận vạn phần.
Này không quen sói mắt trắng,
này không quen sói mắt trắng a.
Tần Diệu Xuyên giận không nhịn nổi.
Từ Tần Diệu Xuyên đình viện đi ra, đã đến 1 giờ sáng trung. Tiễn Vân không có một chút nào buồn ngủ, ngồi tại đại phu nhân đình viện tròi nghỉ mát bên trong, nhìn trên đỉnh đầu tình không, rơi vào trong trầm tư. Hiện tại hắn hoàn toàn bị đại nhập tiến ra không chịu nổi khuất nhục bánh xe lịch sử bên trong. Hiện tại hắn đã chiêu mộ không ít binh mã, dưới trướng cũng có dũng tướng cùng nhu thần. Nhưng những thực lực này không đủ để hắn giết về Yên Hoàng thành. Hiện tại nếu như dám giết về, Yến Nam Đô nhất định sẽ mệnh lệnh Tây Trình đại quân rút về mấy trăm nghìn cùng hắn chém giết. Binh mã của hắn quá ít, không có 300,000 trở lên, căn bản không dám có động tĩnh gì. Hắn nhớ tới đất Man Hoang, nơi nào nhưng là một mảnh mênh mông vô ngần việc không ai quản lý khu vực, nơi nào hội tụ Yến quốc, Sở quốc, Triệu quốc tất cả kẻ ác. Nếu như có thể đem những này kẻ ác tất cả đều chinh phục, cũng thành lập thành một nhánh quân đội, thì lại lực sát thương nhất định phải thường khủng bố. Tân Diệu Xuyên, nhất lưu chiến tướng, sức chiến đấu 98, thống soái 98, nhu lực 95, chính trị 90, thương pháp 98, tốc độ 92, sự chịu đựng 100. Chương 250, chủ nhà họ Lạc là thương. Mã Trung, nhất lưu lão lục, sức chiến đấu 85, thống soái 80, nhu lực 95, chính trị 92, lão lục 99, tốc độ 85, sự chịu đựng 98. Tiễn Vân nhân cơ hội kiểm tra một cái Tần Diệu Xuyên cùng Mã Trung thuộc tính. Tần Diệu Xuyên thuộc về nhất lưu chiến tướng, thống soái cùng nhu lực không kém ở La Tranh Phong, có thể bị liệt là Tam Long tiểu tướng, xác thực danh xứng với thực. Mã Trung thì bị hệ thống xưng là nhất lưu lão lục trị số càng là đi đến 99 giờ, kém một chút mát trị số. Tiễn Vân suy đoán, cái này lão lục cũng không phải là chỉ đại biểu đánh lén, có thể là một loại đặc biệt năng lực. Quả nhiên, tại lão lục phía sau Tiễn Vân nhìn thấy một cái vòng tròn nhỏ, bên trong xuất hiện một cái dấu hỏi. Tiễn Vân đưa tay điểm mở, bên trong xuất hiện nhằm vào lão lục chú thích. Lão lục, đánh lén, bắt giữ, lắc lư, ngẫu nhiên đạp, phiến tình chờ chút. Ngoa tạo, thanh bằng. Cái này lão lục còn thật không bình thường a. Lại là lắc lư, lại là phiến tình. Chẳng thể trách nhu lực cao tới 95 điểm. 95 điểm nhu lực đã khá cao. Đại Yên Đế quốc, Lôi Hỏa thành, Lạc gia. Một buổi sáng sớm, Lạc gia cửa lớn vừa mở rộng. Lạc Thương Cựu xuất lính hơn 100 cùng sư quân từ ngoài thành trở về. Hắn là từ Yến Triệu trấn trở về. Một tháng trước, hắn xuất lính cùng sư quân đoàn, trước đi Yến Triệu trấn tính chờ con gái đến nơi, y đồ lại cứu vớt con gái của chính mình. Cái nào biết hắn lặn lội đường xa, đến Yến Triệu trấn sau, lưu này đoàn đội đã từ Yến Triệu trấn ly khai, tiến về phía trước Cương Kim thành. Lạc Thương tại Yến Triệu trấn trụ mấy ngày, hợp phái khiển mật thám tiến về phía trước Cương Kim thành hỏi thăm Yến Vân đoàn người tung tích, ai biết đợt thứ nhất mật thám chết ở Yến Triệu sơn trên. Đến sau hắn lại liên tục phái hai làn sóng mật thám, này mới may mắn tiến nhập Cương Kim thành. Nhưng mật thám vừa trở về, hắn tựu tại Yến Triệu trấn bên trong biết được Yến Vân cử đỉnh tin tức. Này chút tin tức đều là chim bổ câu truyền thư, tự nhiên truyền đi tốc độ còn nhanh hơn mật thám. Biết được Yến Vân tóm lấy Cương Kim thành, chiếm lấy Cương Kim thành, lại tại Cương Kim thành chiêu binh mãi mã sau, hắn bỏ qua tiến về phía trước Cương Kim thành, trực tiếp xuất lĩnh hơn 100 cường sư quân đánh nói hồi phủ. Hiện tại Yến Vân dưới trướng đã triệu tập không ít cường binh dũng tướng. Con gái của hắn cũng bình yên vô sự sống sót, vẫn chưa xuất hiện chuyện gì, vì lẽ đó hắn tựu không có tiến về phía trước Cương Kim thành. Hiện tại tiến về phía trước Cương Kim thành, dựa vào dưới trướng này hơn 100 cường sư quân, tức liền đi cũng mang không đến bao nhiêu trợ giúp. Trước mắt Yến Vân chiêu binh mãi mã, chính cần tiền tài cùng chiến mã. Vì lẽ đó, hắn hoặc là không làm, trở lại Lôi Hỏa thành sau, bắt đầu mưu tính tiến về phía trước Thảo Nguyên mua chiến mã sự tình. Yến Vân không ngang ngửa ở hộ quốc đại tướng quân. Con gái của hắn gả cho cũng không phải Yến Vân. Nghĩ muốn Yến Vân coi trọng hắn là ra, nghĩ muốn nữ nhi của hắn tại Yến Vân bên người ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn tựu được trả hơn ra một điểm. Dựa vào dưới trướng chỉ là hơn 100 cường sư quân khẳng định không làm nên chuyện gì. Đi cả ngày lẫn đêm trở lại trong phủ sau, Lạc Thương nghỉ ngơi một đêm, thứ hai sáng sớm trên liền mang theo mấy triệu chỉ phí kim, tại cường sư quân bảo hộ hạ, đi tới Mên Ngông Thảo Nguyên trên. Lôi Hỏa thành ở vào Đại Yến Đế quốc bắc nhất bên. Nơi này cùng Thảo Nguyên tiểu cách một tia. Thủ hộ Đại Yến Đế quốc bắc bộ biên cương chính là Sa Kỵ tướng quân, Cao Phá Quân. Cao Phá Quân cùng Lạc Thương quen biết hắn thường thường mới vào Thảo Nguyên, cùng Thảo Nguyên dân tộc du mục làm ăn, vì lẽ đó vẫn chưa ngăn cản. Lạc Thương ra cửa ải, thẳng đến Thảo Nguyên đại bộ phận nhất rơi một trong, Hắc Nha bộ lạc. Lạc Thương nhiều lần cùng Hắc Nha bộ lạc tiến hành chuyện làm ăn lui tới. Hắn cùng với người nơi này hết sức quen thuộc. Hắc Nha bộ lạc tù trưởng tên là Thiền Vũ Hùng, một cái vóc người khôi ngô uy mãnh đại hán, cũng là Hắc Nha bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Lạc Thương mang theo vài vóc cùng kim tệ, tiêu tốn thời gian vài ngày, thông suốt tiến nhập Hắc Nha bộ lạc lãnh địa. Thiền Vũ Hùng biết được Lạc Thương đến nơi, tại Long Hành Hổ bộ bên trong, đi ra lều vải hoan nghênh Lạc Thương đến nơi. Lạc tiên sinh lần này lại đây, là nghĩ mua chiến mã, vẫn là đổi điểm dây bò. Rồi về Hùng mời Lạc Thương ngồi trên lều vải sau, sai người bưng trà rót nước, dốc lòng chăm sóc. "Ừm, lần này lại đây nghĩ mua chiến mã, có bao nhiêu muốn bao nhiêu?" Lạc Thương nói. "Chỉ cần chiến mã sao?" "Đúng." "Này, sợ là muốn để Lạc tiên sinh thất vọng rồi." Thiền Vũ Hùng tao mày nói. "Vì sao?" Lạc Thương không giải. Không dối gạt Lạc tiên sinh, tiểu tại hôm trước, một cái đến từ Trung Nguyên nhỏ lão đầu, tiêu tốn giá cao, đem ta chỗ này tất cả dũng mãnh chiến mã đều cho mua đi rồi. Thiên Vũ hùng như thực chất nói.
Ồ,
Lạc Thương hơi nhướng mày hỏi, có từng biết người này là ai? Người đến chưa báo họ tên, thân mang màu đen áo khoác ngoài, trên đầu mang đấu đồng, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn, tựu không có hỏi dò thứ khác. Thiên Vũ hùng cùng Lạc Thương cũng coi như là bạn cũ, này mới nói như thế nhiều. Đây nếu là cho cái khác thương nhân, Thiên Vũ hùng đều không mang ra ngựa, trực tiếp để tay trái tay phải đi tiếp ứng. Lần này huynh đệ ta lại đây, chính là mua rất nhiều lượng chiến mã. Không biết Thiên Vũ hùng có thể có cái khác để cử bộ lạc. Lạc Thương không có cách nào, chỉ có thể hướng bộ lạc khác hạ thủ. Thiên Vũ hùng lắc đầu nói, cái này nhỏ lão đầu cũng phải cần chọn mua rất nhiều lượng chiến mã. Chỉ sợ xung quanh bộ lạc đều bị hắn thu mua. Như vậy đi, ngươi đi một chuyến Thiên Ưng bộ lạc, Thiên Ưng bộ lạc tổ trưởng chính là của ta một cái huynh đệ kết nghĩa. Hắn trường ngựa nắm giữ cao tới 5-6 vạn con ngựa. Khoảng cách bên này nắm giữ 2 ngày lộ trình. Ngươi nếu như đêm tối chạy tới, nói không chắc có thể dẫn trước nhỏ lão đầu một bước.
Tốt.
Vậy thì thật là rất cảm tạ Thiên Vũ hùng. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Thương lúc này đứng lên, ôn quyền nói ra, lần này ta đặc biệt dẫn chút vải vóc lại đây. Ngươi và ta giao tình thâm hậu, này chút vải vóc tiểu tất cả đều đưa cho ngươi. Sau đó có bán ra chiến mã tất cả đều lưu lại, ta toàn bộ giá cao thu mua, tuyệt đối không đối xử tệ ở ngươi.
Ha ha.
Dễ bàn dễ bàn. Lần này cũng không biết nói Lạc tiên sinh lại đây, ta nếu như biết rồi, chắc chắn sẽ không tùy tiện bán ra. Thiên Vũ hùng không có chối từ. Thảo nguyên trên khuyết thiếu vải vóc cùng đồ sắt, có thể được vải vóc, hắn tự nhiên vui vẻ dị thường, huống chi còn là miễn phí đạt được đây. Lạc Thương không có ở nơi này dừng lại thêm, lưu lại tất cả vải vóc, mang theo từng chiếc kéo căng kim tệ xe ngựa, hướng về Thiên Vũ hùng chỉ định phương vị mà đi. Nơi này khoảng cách Thiên Ưng bộ lạc 2 ngày lộ trình. Trên đường Lạc Thương không dám chậm trễ thời gian, đói bụng ăn chút lương khô, mệt mỏi hơi chút nghỉ ngơi. Dùng thời gian không tới 2 ngày, Lạc Thương đi tới Thiên Ưng bộ lạc. Cái này cũng là một cái đại bộ lạc. Sản vật phong phú, chiến mã qua vạn. Bộ lạc nhân khẩu cao tới 30.000 nhiều. Ở đây lớn như vậy thảo nguyên lên, cũng coi như là một cái loại cỡ lớn bộ lạc. Lạc Thương lúc đến nơi này, dĩ nhiên nhìn thấy bộ lạc bên ngoài xuất hiện cao tới hơn 10.000 con chiến mã. Này chút chiến mã tất cả đều dùng dây thừng sâu trôi đồng thời, một thoát so với một thoát thần uy cường tráng. Lạc Thương nội tâm lộ bột một cái, biết chính mình lại đến muộn. Hắn không dám chậm trễ thời gian, tăng nhanh tốc độ tiến nhập bộ lạc bên trong. Thiên Ưng bộ lạc tù trưởng là một cái hơn 60 tuổi tráng niên lão đầu, tròm râu hoa trắng, đầy mặt dữ tợn. Chương 251, Lạc gia VS đấu như các. To con thân thể, giống như một đầu thành niên châu đực. Lạc Thương lấy thương nhân danh nghĩa, tiến nhập bộ lạc bên trong. Biết được Lạc Thương là Thiên Vũ hùng giới thiệu tới, bộ lạc tù trưởng vội vàng ra mặt tiếp đãi. Tại tù trưởng chính là lều vải bên trong, Lạc Thương thấy được Thiên Vũ hùng miệng bên trong thần bí người mặc áo đen. Không biết Lạc tiên sinh lần này lại đây, chỉ nghĩ giao dịch cái gì hàng hóa. Tu trưởng ngồi trên vị trí đầu não, trên mặt mang theo nụ cười hỏi. 2 năm gần đây cũng không từng cùng người Trung Nguyên làm qua chuyện làm ăn, hắn chiến mã cùng dê bò đã sản xuất nhiều rất nhiều, cần gấp bán ra. Nhưng khổ nỗi không nhận thức Trung Nguyên thương nhân, cũng không có ngàn dặm xa xôi chạy tới, này để tu trưởng đều trắng tóc. Lần này tốt rồi. 2 ngày bên trong đến 2 cái đại thương nhân, này để hắn làm sao không cao hứng. Lạc Thương ôm quyền nói, tại hạ lại đây, rất nhiều lượng thu mua chiến mã. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu.
Ồ,
ngươi cũng là đến mua chiến mã. Nghe lời này một cái, tù trưởng chân mày cau lại. Chẳng lẽ vị này không thể lộ mặt tiên sinh, cũng là thu mua chiến mã sao? Lạc Thương xoay đầu hỏi.
Không sai.
Hơn nữa, hai chúng ta đã đem giá tiền đàm luận xong. Tất cả thành niên chiến mã, tất cả đều bán ra ở hắn. Tù trưởng nói.
Lạc Thương trong mày, cái này cũng có chút khó giải quyết ta.
Khó không đổ thành hành đao đoạt thích, trắng trọn cướp đoạt hay sao?
Hắn bao nhiêu tiền thu mua?
Ta lấy gấp 2 giá thu mua. Lạc Thương cân nhắc hơn thiệt sau, sắc mặt trịnh trọng nói.
Đây là công nhiên tăng giá.
Người mặc áo đen nghe lời này, đầu lông mày cũng nhíu lại.
Này.
Tu trưởng nội tâm đại hi, ngoài miệng nhưng có chút gặp khó khăn, cái này không được đâu. Dù sao chúng ta đã đạt thành thỏa thuận. Ngươi này hoành thò một chân vào. Nếu không như vậy đi, ta chỗ này còn có mấy vạn đầu thành niên dê bò, ngươi nếu như cần, ta tất cả đều giá rẻ bán ra ở ngươi làm sao?
Nhiều thấp giá.
Ông lão mặc áo đen đột nhiên hỏi.
Ê.
Tu trưởng không nghĩ tới ông lão mặc áo đen cũng sẽ hướng châu ngựa ra tay, hắn đem ánh mắt tìm đến phía Lạc Thương, dù sao Lạc Thương là Thiên Vũ hùng giới thiệu thương nhân. Đây nếu là quét Lạc Thương mặt mũi, giống như là đánh chính mình huynh đệ kết nghĩa mặt. Này để hắn không thể không thận trọng.
Ta biết ngươi.
Ông lão mặc áo đen đột nhiên mở miệng nói chuyện, đại yến đế quốc 4 đại tài phiệt gia tộc chủ nhà họ Lạc Lạc Thương. Ông lão mặc áo đen nói ra Lạc Thương thân phận, để Lạc Thương vạn phần bất ngờ. Hắn giật nảy cả mình hỏi, ngươi là như thế nào biết ta?
Ta thấy qua ngươi.
Ông lão mặc áo đen nói.
Xin hỏi tiên sinh là?
Lạc Thương nghe lời này một cái, tiểu biết song phương 8/10 sẽ không làm căng. Chỉ cần có thể bầu víu quan hệ, tiểu thuyết minh song phương còn có đàm phán cơ hội. Ông lão mặc áo đen không trả lời thẳng lời của hắn, mà là sắc mặt lạnh nhạt hỏi, ta như không có đoán sai, ngươi đây là cho Yên Tam công tử thu mua chiến mã chứ? Lạc Thương không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, không sai. Con gái ngươi gả cho Yến gia đại công tử, tiểu thư nhà ta cũng gả cho Yến gia đại công tử.
Vì lẽ đó,
ông lão mặc áo đen nói tới chỗ này ngừng lại. Nghe lời này một cái, Lạc Thương nhất thời buông lòng cảnh giác, không nhịn được trừng mắt hỏi, lão tiên sinh là
chiến thần công phủ người?
Lạc Thương lập tức thái độ đối với ông lão phát sinh chuyển biến lớn.
Ha ha.
Ông lão mặc áo đen cười ha ha. Lẽ nào ta có nói sai sao? Có vẻ như đại công tử 4 cái nàng dâu, một cái chiến thần công phủ Triệu Uyển Oánh, một cái là ta con gái, một cái là Lãnh gia Lãnh Hy Chỉ, còn có một cái là Diệp Tiểu Mị. Nói tới chỗ này, Lạc Thương đột nhiên đem ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía ông lão mặc áo đen, ngươi là Diệp Tiểu Mị người phía sau? Khà, xem ra chủ nhà họ Lạc phi thường thông minh. Ông lão mặc áo đen vuốt ve tròm râu cười ha hả nói. Một bên tù trưởng không biết hai người đang nói cái gì lời. Dù sao cũng chỉ trong chốc lát công phu, hai người giống như là trở nên thành thục người, hay hoặc là bằng hữu một dạng, vừa nói vừa cười. Xin hỏi, Diệp Kiều Mị già sao xuất thân? Lạc Thương đối với Diệp Kiều Mị thân phận có thể là phi thường hiếu kỳ. Dù sao mọi người đều biết tiến ra bảy vị thiếu phu nhân đều vô cùng không lên, nhưng đến cùng như thế nào không lên, bọn họ phi thường minh bạch, chỉ có đối với tứ phu nhân Diệp Kiều Mị biết rất ít. Khà, Lạc gia chủ hẳn nghe nói qua đấu như các chứ? Ông lão mặc áo đen không có tại che giấu thân phận. Nơi này là Thảo Nguyên, mặc dù nói toạc ra Diệp Kiều Mị thân phận, cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Bởi vì đấu như các cùng Đại Thảo Nguyên không hề có quen biết gì. Đấu như các? Lạc Thương biến sắc nói, các ngươi là? Đấu như các người? Tiểu thư nhà ta chính là đấu như các khóa này thủ tịch sát thủ. Vì lẽ đó lao tiên sinh mua chiến mã cũng là vì Yên Tam công tử. Không sai. Khà, cái này thì dễ làm. Dù sao cũng mục đích của chúng ta đều giống nhau, ai dùng tiền còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Làm được đoạn đường này, ta cố gắng càng nhanh càng tốt, ăn gió nằm xương. Ai, sớm biết mua chiến mã người cũng là vì Tam công tử, ta tiểu không cần khổ cực như vậy. Lạc Thương oán giận nói. Ha ha. Ông lão mặc áo đen ngửa lên trời nở nụ cười nói, ta cảm thấy được tù trưởng chính là lời nói không sai. Ngươi có thể đem dê bò đều cho thu mua. Yến Tam công tử chiêu binh mãi mã, cố nhiên cần chiến mã, nhưng cũng cần rất nhiều lượng đồ ăn. Nếu như chủ nhà họ Lạc có thể thu mua rất nhiều lượng dê bò đưa cho Yên Tam công tử, ta cảm thấy được Yên Tam công tử vẫn là vô cùng yêu thích. Khà. Lão tiên sinh không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới những thứ này. Đã như vậy, cái kia Yến Tam công tử toàn quân đồ ăn đều do ta sẽ cung cấp. Cần bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Lạc Thương không chút do dự làm ra trả lời. Lập tức, hai người cùng tù trưởng một phen sau khi thương nghị, một cái thu mua chiến mã, một cái thu mua dê bò. Chỉ là, Mênh Mông Thảo Nguyên, chiến tuyến quá dài, nghĩ muốn đem chiến mã cùng châu ngựa vận chuyển về Cương Kim Thành phi thường còn khó. Dù sao Cương Kim Thành ở vào Đại Yến Đế quốc phía nam, mà Đại Thảo Nguyên ở vào bắc nhất bên. Đây nếu là đem đầu châu vận đi qua, chỉ sợ không có thời gian mấy tháng căn bản không có khả năng. Nhưng so sánh chiến mã, tốc độ nhưng là mau hơn. Vì là Yến Tam công tử có thể vinh thăng cửu ngũ, hai người cũng không quản được như vậy nhiều, không quản cần thời gian bao lâu, đều muốn vận tải đi qua. Đại địa thành, Chiến Thần công phủ. Một buổi sáng sớm, Triệu Liệt vừa từ gian phòng bên trong đi ra, lão quản gia sẽ cầm một tấm vải vóc, mừng rỡ như điên đi tới Triệu Liệt viện bên trong. Lao ra, tốt tin tức. Lão quản gia ý cười vênh vang mà nói. Cái gì tốt tin tức? Hắn là cùng Yến Tam công tử có liên quan. Triệu Liệt nghỉ hoặc mà hỏi. Không không không, đây là cùng Tây Chỉnh quân đội có liên quan. Lão quản gia nói. Ồ, chẳng lẽ là La Tranh Phong chiến thần phụ thể, đánh tan Thường Sơn Hà đại quân, thu hồi Sơn Giản thành mất đất. Triệu Liệt lại hỏi nói. Lão quản gia lắc đầu nói, lao ra mà xem đi. Nói lão quản gia đem thư tín đưa cho Triệu Liệt. Triệu Liệt mở ra vải vóc, một phen kiểm tra sau, biến sắc, ngựa khí trầm trọng nói ra, lập tức trước đi thông báo vệ hùng phụ tử, cùng với Quách Kiêu Kỳ, đến đây phòng khách nghị sự. Vâng. Lao quản gia bay nhanh ly khai. Triệu Liệt trở lại trong nhà, mặc vào chính trang, không bao lâu đi tới phòng chính phòng khách. Chương 252, lão tướng quân nắm giữ ân soái xuất trình. Vệ hùng ba người đều đã đến nơi, ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ lặng lặng chờ Triệu Liệt truyền đạt mệnh lệnh. La Tranh Phong tao ngộ trận chém, Tây Trinh chiến thất bại. Triều đình hạ mệnh, để ta tức khắc lên làm, tiến về phía trước Yến Hoàng thành, bắt lên Tây Trinh đại quân hộ phủ, tiếp nhận Tây Trinh đại quân. Chống đỡ Thường Sơn Hà, thu hồi Sơn Giản thành mất đất. Đây là Lý Duệ tự tay viết thư tín. Triệu Liệt hai tay chắp sau lưng, đi về tại chỗ đi dạo. A, La Tranh Phong chết rồi. Vệ Hùng nghe lời này một cái, tại chỗ há hốc mồm, này, người này có phải hay không chết quá nhanh? Quách Kiêu Kỵ nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói ra, đáng trách ta không cách nào vì phụ thân tự mình báo thù rửa hận. La Tranh Phong có tiếng không có miếng, hữu danh vô thực. Tiến Bắc Đô tại thời gian, có lẽ còn có thể thu liễm tài năng. Hiện tại quân đội không người nào có thể trấn nhiếp ở hắn, tự nhiên cũng là có chút nhẹ nhàng. Tiêu hắn chút khả năng này, lần này mặc dù bất tử, sau đó cũng sẽ chết. Triệu Liệt tựa hồ đã sớm nhìn thấu La Tranh Phong. Vậy chúng ta hiện tại, Vệ Cuồng Tiêu hỏi, biểu diễn các ngươi thống quân năng lực cơ hội tới. Vì lẽ đó, ba người các ngươi tức khắc thu thập hành lý, cùng ta cùng nhau tiên về phía trước Kiến Hoàn thành, tiếp thu liệt nhật thành chiến sự. Triệu Liệt sấm rền gió cuốn nói. Tốt. Vệ Cuồng Tiêu ánh mắt của nhiệt. Ra chiến trường cơ hội cuối cùng cũng coi như đến. Cho tới người nhà của các ngươi, tạm thời lưu tại Chiến Thần công phủ, chỉ cần đại địa thành không có bị công phá, nơi này so với nơi nào đều an toàn. Triệu Liên nói. Tốt, chúng ta này tiểu trước đi thu thập hành lý. Nói Vệ Hùng liền đứng lên. Đại địa thành khoảng cách Tiên Hoàng thành nắm giữ 400 cây số lộ trình. Một chuyến bốn người cắt phân phối ba con chiến mã, một đường trên đêm tối đi đường, chưa từng ngừng lại, dĩ nhiên tại thứ hai sáng sớm lên tới đạt đến Yên Hoàng thành. Kim Loan đại điện bên trong, lão tướng Triệu Liệt, bái kiến bệ hạ. Nguyên ta hoàng và tuế. Triệu Liệt người mặc chiến giáp, kiếm lý lên điện, tại một đám văn thần võ tướng trợn mắt ngoác mồm bên trong, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Hắn mặc dù đã có tuổi, nhưng thể trạng vẫn cứ kiệt khang. Nôn từ len keng, không có chút nào lao già lưng còn suy nhược thái độ. Đầy triều văn võ, có thể hưởng có kiếm lý lên điện, tuyệt không hai người. Mà Triệu Liệt tiểu hưởng có đãi ngộ này. Tiến Nam Đô hai tóc mai hiện ra trắng, đầy đầu nếp nhăn, khí tức càng yếu. Từ cái này ngày thổ huyết sau đó, Tiến Nam Đô tinh thần tiểu ngày càng xa xuất hạ, người cũng nháy mắt giản mua rồi rất nhiều. Ngồi trên ghế rồng, mất đi trước kia uy phong. Trước lúc này, mỗi ngày tảo triều, hai tay dựa bàn, lồng ngực kiên cường, con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Lại nhìn hiện tại, tình thân vẻ ngoài, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, cùng một cái người sắp bị chết, không có cái gì khác biệt. Triệu Liệt, ha ha, chấm lao tướng quân, ngươi có thể coi là đến. Chấm, vẫn không thể không có ngươi a. Ho khủng. Triệu Liệt đến nơi, để Yên Nam Đô thích thú và phần. Nội tâm hắn kích động không thôi, lồng ngực nhiệt huyết chập trùng, không nhịn được ho kịch liệt. Lao tướng Thao Giáp trước từng nói qua, chiến nhất định cho đòi nhất định về. Lao tướng mặc dù cởi giáp về quê, nhưng bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Triệu Liệt nội tâm cũng có chút thổ thức, nôn từ trong đó lệ nóng doanh trọng. Hắn không ngờ tới chính mình còn thật có kiếm lý lên điện một ngày. Ha ha, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Chấm lao tướng quân càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa lão. Đây là cái gì? Đây mới là ta Đại Yên Đế quốc kình thiên quốc trụ. Có lao tướng quân tại, ta Đại Yên Đế quốc tất nhiên có thể đánh tan địch nhân, tất nhiên có thể lại lập vì gió. Tiến Nam Đô kích động nói, có lao tướng quân ra tay, lần này Tây Trinh đại chiến, tất nhiên lớn chiến thắng. Lý Duệ vội vàng đứng ra ôm quyền nói, có lao tướng quân ra tay, tất nhiên đánh thường sơn hà hoa rơi nước chảy, kẻ ra quần. Điền Sung đám người vội vàng đứng ra hùa theo. Ha ha. Tiến Nam Đô rất suy nhược thân thể đứng lên, cao giọng nói ra, Triệu Liệt nghe lệnh. Tức khắc lên, mệnh ngươi vì là Tây Trinh đại nguyên soái, thống lĩnh liệt Nhật thành 88 vạn đại quân, cho chấm đánh tan Triệu quốc binh mã, thu hồi sơn giản thành mất đất, tóm lấy Yến Triệu quan, binh phong chỉ Triệu hoàng thành. Đợi ngươi tóm lấy Triệu hoàng thành, chiến thắng trở về, chấm tự mình làm ngươi lớn bày yến hội, cũng phong ngươi vì là khác họ vương gia. Khác họ vương gia. Lời này vừa nói, Triệu Liệt cả người run lên. Từ xưa tới nay, khác họ vương gia có thể không phải là cái gì chức vị tốt, đều phải đối mặt bị tịch thu nhà lưu đày. Hắn cũng không dám muốn danh hiệu này. Lão tướng, lão tướng. Tiếp chỉ. Triệu Liệt không dám nói gì, chỉ có thể bị động tiếp chỉ, nhưng nội tâm lại bắt đầu nghĩ đường lui. Lý Duệ lạnh lùng liếc Triệu Liệt nhìn một chút, nội tâm lại không biết tính toán gì. Không sai, cái này khác họ vương gia chính là Lý Duệ đề nghị. Nguyên bản Yến Nam Đô ý chỉ là để Triệu Liệt trực tiếp tiến về phía trước Liệt Nhật thành, tiếp nhận đại quân sự vụ, nhưng tại Lý Duệ đề nghị hạ, để Triệu Liệt tự mình tiến về phía trước Yên Hoàng thành một chuyến. Ở đây đám người nghe khác họ vương gia ba chữ, tất cả đều trợn mắt ngất ngụm, làm ngạc nhiên. Đại Yên đế quốc phong qua nhiều cái khác họ vương gia, nhưng không có một cái có thể trước sau vẹn toàn, tất cả đều bị đời kế tiếp hoàng đế lấy sạch nhà lưu đày. Không tại sao? Tiểu bởi vì khác họ vương gia quyền lực quá lớn, có thể uy hiếp được hoàng quyền. Vì lẽ đó, tiền nhiệm hoàng đế sắp phong khác họ vương gia, đời kế tiếp hoàng đế tất cả đều lấy có lẽ có tội danh cho trừ đi. So với so sánh vương phủ, công phủ tay cầm quyền lực nhỏ, càng dễ dàng sinh tồn. Cái này cũng là Yên Bắc Đô rõ ràng là cái thân vương, nhưng vẹn vẹn chỉ ở tại công phủ, mà không phải vương phủ, hay hoặc là hầu phủ chờ. Nhưng mặc dù như thế, Yến Bắc Đô vẫn là bởi vì liền thân quá nhiều, quan hệ vi diệu, bị Yến Nam Đô cho ngoại trừ. Triệu Liệt không có tại Yến Hoàng thành nhiều chờ. Đạt được hổ phù đại ân sau, ngay lập tức cùng Vệ Hùng ba người, cưỡi chiến mã, một đường gió bụi mệt mỏi tiến về phía trước Liệt Nhật thành. Vệ Hùng ba người bởi vì không có chức quan, không cách nào tiến nhập hoàng cung, tiểu tại ngoài cung lặng lặng chờ Triệu Liệt đi ra. Trên đường, Vệ Hùng nói ra, vừa mới chúng ta tại quán trà uống trà, nghe người ta nói, ngày hôm qua La Tranh Phong người nhà, tất cả đều bị chém đầu. Hừ, tiểu hắn loại này ngu xuẩn, người trong nhà bị chém đầu là chuyện sớm hay muộn. Triệu Liệt khinh thường nói, ta đang nghĩ, Lý Duệ vì sao không có bảo vệ người nhà của hắn, dù sao La Tranh Phong là Lý Duệ một tay bồi dưỡng người. Vệ Hùng nói, hừ, bệ hạ không có điểm Lý Duệ thiên đăng là tốt lắm rồi, hắn nào dám ra mặt cầu xin. Triệu Liệt hừ lạnh nói, cũng là. Vệ Hùng gật đầu nói, còn có một cái xấu tin tức, hy vọng lao tướng quân không nên tức giận. Cái gì xấu tin tức? Triệu Liệt hỏi. Nam bộ biên cương 5000 hổ khiếu kỳ, tất cả đều bị Sở Quốc đại quân cho diệt vong. Vệ Hùng thần sắc phức tạp nói, ngươi nói cái gì? 5000 hổ khiếu kỳ bị quân Sở diệt vong? Cái này tin tức Triệu Liệt mấy người còn chưa nghe nói qua. Triệu Liệt vừa nghe này tin tức, giật mình. Hổ khiếu kỳ nhưng là đại yến đế quốc bề mặt, càng là Yến Bắc Đô khi còn sống Tiêu Tôn giá cao một tay chế tạo. Vệ Hùng này trước tiểu tại hổ khiếu kỳ đảm nhiệm thiên phu trưởng, làm sao bị diệt vong? Triệu Liệt trừng mắt hỏi. Vệ Hùng đem phó thống lĩnh Lục Thành cùng Vương Nộ đột kích ban đêm quân Sở đại doanh sự tình cho Triệu Liệt nói một lần. Triệu Liệt nghe rơi vào trầm mặc.